Chào chàng tình độ tản viên Việt Nam, trân trọng giới thiệu pháp thoại số 58
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Chúng ta đã học hết đoạn kinh văn đầu của phẩm thứ 8, đó là nói về các vua Diêm La tán dương công đức. Hôm qua chúng ta thấy là các vị vua Diêm La và chúng quỷ thần nương vào thần lực của Đức Phật và Bồ Tát Địa Tạng mà vân tập về cung trời Đao Lợi để nghe Phật thuyết pháp, cũng như là đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng và tán dương khen ngợi công đức Bồ Tát Địa Tạng. Thì tán dương khen ngợi như thế nào? Hôm nay vào bài học tiếp theo chúng ta sẽ thấy được. Trước tiên chúng ta xem kinh văn trang 136. Ở trong kinh văn nói rằng lúc bấy giờ vua Diêm La Vương quỳ gối chắp tay mà bạch Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, ngày nay lũ chúng con và các vị quỷ vương nơi đây nhiều khôn xiết, thảy đều nhờ uy thần của Đức Phật Như Lai và cũng nhờ uy thần của Bồ Tát Địa Tạng. Lại nhờ nhân duyên xưa gieo trồng chút thiện căn mới được đến hội đây giữa cung trời Đao Lợi. Nay con có chút nghi chưa thông, xin bạch Phật, xin Như Lai tử mẫn thương xót lũ chúng con, chỉ bảo cho biết rõ, chúng con xin lắng nghe. Đấy là lời của đại diện các vị vua Diêm La và chúng quỷ thần. Qua đoạn kinh văn này chúng ta thấy là khi mà các vị vua Diêm La và chúng quỷ thần vân tập ở tại cung trời Đao Lợi rồi, các vị ra cung kính đỉnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đỉnh lễ Bồ Tát Địa Tạng, cung kính quỳ gối chắp tay và bạch Đức Phật rằng là nhờ vào cái nhân duyên công đức phúc báo ở đời trước và kiếp trước mà chúng con đã gieo trồng, cho nên nay chúng con mới được đến hội đây. Hội đây tức là gì? Tại là pháp hội mà Phật đang thuyết kinh Địa Tạng tại cung trời Đao Lợi trên 2500 năm trước đó. Nay Diêm Vương nói là nay, tức là gì? Ngay lúc bấy giờ ở trong á, chúng con có chút nghi, tức là trong tâm còn có một chút gì nghi ngờ, tức là chưa thông được. Ngài nói là chưa thông được, cho nên mới xin bạch Phật, xin là Đức Như Lai tử mẫn. Như Lai là cũng là một tên gọi chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, gọi là Phật cũng được, gọi là gì Như Lai cũng được, gọi là Đức Thế Tôn cũng được, có nhiều danh từ gọi khác nhau là chỉ cho Đức Phật, hay là gọi là đấng gì đấng đại hùng đại lực cũng được, hay gọi là đấng đại y vương cũng được. Đức Phật á, chúng ta còn có kinh dịch là đại đấng đại hùng đại lực, tức là gì? một người có sức mạnh phi thường, siêu vượt tất cả sức mạnh của chúng chư thiên và quỷ thần cũng như nhân gian của chúng ta. Cho nên á, ngài còn có một cái danh hiệu là đấng đại hùng đại lực. Hay chứ có kinh chúng ta thấy là gì? Dịch ngài là đấng đại y vương. Đại y vương, đại là to, là lớn. Y có nghĩa là gì? Thầy thuốc. Vương có nghĩa là vua. Đại y vương tức là gì? Một vị thầy thuốc lớn, là vua của gì? Của các thầy thuốc. Ở trong kinh Phật chúng ta thấy Đức Phật ấy nói là gì? Các bệnh, các bác sĩ ở thế gian thì thường là chữa được một số những căn bệnh cho chúng sinh ở thế gian, nhưng cũng chỉ chữa được một giai đoạn nhất định nào đó thôi. Đến khi cái thân này nó già nua, nó cằn cỗi và nó không còn thể cứu chữa được nữa, giống như một chiếc xe gì đã đến lúc cũ nát, giống như một chiếc nhà đã đến lúc cũ nát siêu vẹo, thì mình có sửa thì một cơn gió nhẹ thì cũng đổ và cũng hỏng mà thôi. Thân thể của chúng sinh chúng ta ở thế gian này cũng vậy, con người chúng ta thế gian cũng vậy. Đến lúc là tứ đại không thể hòa hợp được nữa, tức là già nua, cằn cỗi rồi thì đến lúc nó phải gì? Phải theo quy luật vận hành sinh lão bệnh tử của nó. Cho nên bác sĩ có muốn chữa đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ chữa được một số căn bệnh và ở một thời gian nhất định cho con người chúng ta. Và sau khi chúng ta mất đi, nếu chúng ta chưa tu tập, chưa đắc đạo, thì chúng ta vẫn luân chuyển trong con đường sinh tử, khổ đau vô cùng vô tận. Có phúc thì lên làm trời làm người, kém phúc thì làm súc sinh, kém nữa thì ngạ quỷ, mà quá kém thì đi vào nơi đọa xứ, đó là địa ngục. Sáu nẻo luân hồi trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó luân chuyển chúng ta không biết bao giờ cho dừng. Cho nên bác sĩ chỉ có thể chữa được bệnh về thân cho chúng sinh một thời gian nhất định nào đó, chứ không thể chữa được bệnh luân hồi sinh tử. Như con người học Phật, tu Phật và theo Phật, tin Phật, đầu tiên là gì? Người tin Phật này, theo Phật này, học Phật này, tu Phật này, thì người đó chắc chắn gì? Do có niềm tin, do học tập theo lời dạy của Ngài, và do tu tập theo giáo pháp của Ngài, chính pháp của Ngài, cho nên người đó dần dần xả bỏ được những sự tham lam, sân giận, si mê và chấp trược vân vân. Dần dần tâm được khai sáng, ở trong nhà thiền gọi là được phá mê khai ngộ, hay còn gọi là được minh tâm kiến tính. Và vì đó dần dần nhập vào các ngôi vị bậc thánh của hàng thanh văn, như là sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Hoặc là vì đó thì phát đại Bồ Đề Tâm, chứng hay gì hàng từ sơ địa cho đến thập địa Bồ Tát, nhấn đến đẳng giác diệu giác Bồ Tát và thành Phật vân vân. Thì đó là người đó tin Phật, học Phật, tu Phật và sẽ được giải thoát trong chính pháp của Đức Phật. Thì những người như thế khi mà được giải thoát tự do tự tại, ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, không bị sự lưu chuyển sinh tử trong sáu đường trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh chi phối nữa, thì người đó gọi là được Đức Phật chữa cho khỏi cái căn bệnh sinh tử luân hồi khổ đau vô cùng vô tận. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là các bác sĩ ở thế gian chỉ chữa được một vài căn bệnh ở nơi thân trong một thời gian nhất định nào đó cho con người, còn chư Phật hay chữa được tất cả các bệnh khổ đau ở trên đời cho gì? Cho không chỉ con người mà còn cho cả chúng chư thiên, cho cả chúng quỷ thần. Quỷ thần mà nghe Phật tu pháp thì vẫn được giải thoát như thường. Ngạ quỷ biết nghe Phật tu pháp vẫn đắc pháp và giải thoát như thường. Chúng sinh khổ đau trong địa ngục nghe Phật khởi được tín tâm, quy tam bảo, hối hận, ăn năn tội cũ và chừa bỏ tội sau, khởi được đại tín tâm với Phật thì liền thoát khỏi địa ngục, được sinh trời người và gặp Phật tu tập cho đến ngày giải thoát, thì đó gọi là đại y vương. Vì như thế, vì cái lẽ đó cho nên Đức Phật còn có một danh hiệu nữa gọi là bậc đại y vương, tức là chữa khỏi tất cả các căn bệnh khổ đau cho chúng sinh, bệnh gì cũng khỏi. Khi vị đó chứng thánh quả A-la-hán trở lên hoặc thất địa Bồ-Tát trở lên, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ luân hồi, không bị ràng buộc trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới nữa, thì vị đó gọi là bậc thánh xuất thế gian. Và bậc thánh xuất thế gian thì không còn khổ đau ở nơi tâm và nơi thân nữa, không còn bệnh hoạn ở nơi thân và không còn phiền não chế ngự ở nơi tâm nữa. Cho nên đó gọi là uống một cái loại thuốc, ở trong kinh Phật gọi là thuốc gì? Thuốc A Già Đà. Trong kinh Phật có một loại thuốc gọi là thuốc A Già Đà, chữa khỏi tất cả các bệnh sinh tử khổ đau cho chúng sinh. Nhưng điều quan trọng chúng sinh có gì? Có tin và có dám uống hay không? Hay là chúng ta gì? Nghi ngờ, sợ khó, sợ khổ, sợ tu hành là gì? Vất vả. Mà thậm chí có người còn nói rằng gì? Tu hành là có khi là lại thành gì? Mê tín dị đoan. Có đấy. Xã hội chúng ta rất nhiều những người nghĩ là đi tu là gì? Là mê tín dị đoan. Các Phật tử đi chùa như chúng ta có người không hiểu, bà mấy cái bà này, mấy cái ông này, mấy cái cô này, cậu này gì, còn trẻ mà không đi làm, còn khỏe mà không ở nhà trông nhà cho con cho cái nó đi làm, suốt ngày cứ đến chùa mê tín dị đoan. Họ nói chúng ta mê tín dị đoan. Vì sao hôm nay họ nói chúng ta mê tín dị đoan? Vì những năm trước, những kiếp trước chúng ta cũng gì, cũng nói Phật và nói Bồ Tát là những người mê tín dị đoan. Khi chư Phật Bồ Tát đang trên bước đường hành Bồ Tát đạo đi cầu đạo á, hoặc là xuất gia cầu đạo, hoặc là tại gia cầu đạo, chúng ta thì cũng báng bổ chư Phật Bồ Tát là ôi giời những đồ mê tín dị đoan, những kẻ mê tín dị đoan, trẻ mà chẳng làm ăn cứ đi thì đi chùa suốt ngày, suốt ngày ngồi thiền rồi tụng kinh niệm Phật rồi lâm dâm chẳng làm ra tài sản gì cho đất nước, cho quốc gia, cho dân tộc cả, vân vân. Chúng ta thì phỉ báng Phật Bồ Tát. Cho nên á, cái nhân kiếp trước chúng ta thì nhiều đời kiếp trước chúng ta phỉ báng người, cho nên hôm nay thì lại có người phỉ báng chúng ta. Nhưng trước chúng ta phỉ báng hoài rồi á, một ngày nào đó chúng ta gặp vận gặp hạn, hoặc ốm đau bệnh tật, hoặc gia đình có chuyện buồn, có người gì người mất, hoặc có người đau khổ gì đó, chúng ta đến lễ Phật Bồ Tát chúng ta mới thấy là hóa ra Phật Bồ Tát vì lòng đại từ đại bi thương xót khắp tất cả chúng sinh, không chỉ ở một cõi mà gì mà ở trong vô lượng vô biên cõi, mà xuất gia cầu đạo, mà hiện làm tấm gương tu tập tinh tiến, hiện thành một gì, có thể hiện thành một bậc gì, một bậc quốc vương, lấy đức để trị quốc, lấy lòng nhân từ để trị dân, để an dân, lấy đức để trị quốc, lấy lòng nhân từ để an dân, vân vân. Hoặc hiện là một vị gì, một vị đại thần có chính kiến, có trí tuệ, có tâm chân chính ngay thẳng, trên thì quân sư can gián vua, dưới thì ngăn bọn gì nghịch thần tặc tử, và dưới nữa thì gì? Lo những mưu kế, những kế sách để gì? Để cho dân được cơm no áo ấm hạnh phúc. Đấy, có những vị Bồ Tát hiện là gì, là quốc vương, có những vị Bồ Tát hiện là đại thần, có những vị Bồ Tát hiện là gì, cư sĩ. Cư sĩ tức là những người Phật tử như chúng ta đó, nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Khi mà gọi là cư sĩ tức là những Phật tử thuần thành, những Phật tử chân chính, những Phật tử gì có trí tuệ, có đạo đức, có phẩm hạnh. Họ hiện là thân gì, thân tướng của Phật tử tại gia, nhưng mà trong đạo hạnh, trong tâm thức của họ thanh tịnh và tuyệt vời như những người xuất gia chân chính, không có khác vậy đó. Cho nên đấy gọi mới gọi là cư sĩ, nó gọi là cư sĩ. Nhưng mà vị cư sĩ chân chính, nam có, nữ có thể không có. Cho nên nó đời trước kiếp trước chúng ta thấy những vị đó chúng ta gì chê bai hủy báng, cho nên nay chúng ta gì đi chùa họ thì họ cũng chê bai hủy báng. Không chỉ có thể không chỉ hàng xóm chúng ta đâu, mà có thể là gì ngay chồng chúng ta, ngay con chúng ta, hoặc ngay vợ chúng ta, ngay chồng chúng ta đó. Con đi chùa thì bố mẹ bảo là gì, mày mê tín dị đoan. Bố mẹ đi chùa thì con bảo là gì, bố mẹ hay là ông bà thì mê tín dị đoan. Có cái gì vui ở đó mà ông bà suốt ngày đi chùa, hay là bố mẹ thì mà có cái vui ở đó mà suốt ngày chúng mày thì chùa mê tín dị đoan, vân vân và vân vân. Nhưng họ hiểu thế nào là mê tín dị đoan không? Không. Nếu họ hiểu thực sự thế nào là mê tín dị đoan thì không bao giờ họ phát ra cái câu đó. Thế nào là mê? Mê là gì? Là đối lại với ngộ. Mê ngộ giống như bàn tay thì ngửa vào bàn tay úp này vậy. Ngửa tượng trưng cho bàn tay gì? Tay ngộ. Úp á, bàn tay xuống gì? Ví cho như là người còn mê. Vẫn ở trong tâm thức một con người, trong suy nghĩ và hành động một người, một chúng sinh. Nhưng khi mê á thì chúng ta tạo tác vô lượng tội ác. Chúng ta không biết đó là gì? Là ác. Mà gieo nhân ác thì phải thụ quả gì? Quả báo ác. Còn ngộ á, giống như bàn tay ngửa lên, giống như hiểu biết được rồi. Ví dụ như là sát sinh hại vật, trộm cắp tà dâm vọng ngữ, uống rượu, vân vân, buôn hàng quốc cấm, vân vân, đó là việc ác. Một người đó khi mà đã ngộ rồi, hiểu được lý nhân quả rồi, người đó không làm việc ác nữa. Không chỉ không làm việc ác mà còn không nói lời ác. Không chỉ không nói lời ác mà thậm chí còn không nghĩ tới gì, tới điều ác. Khởi tâm nghĩ điều ác, vị đó còn gì, còn không dám. Vì huống chi là, thì huống chi là vị đó làm việc ác. Cho nên người mà giác ngộ đem lại sự thái bình, thịnh trị và an vui hạnh phúc cho một quốc gia, cho một đất nước lớn lao vô cùng,
Cho nên á, người đi chùa học Phật thật sự á thì không bao giờ là mê cả, không bao giờ mê. Chỉ có người đi chùa lễ bái cầu khấn lúc nào cũng gì, cũng khởi cái tâm tham tài sắc danh thực tùy. Tài tức là sao? Là tham tiền tài, tham của cải. Có một thì cầu mười, có mười cầu trăm, có trăm cầu nghìn. Dâng lên cúng Phật có một nải chuối thôi, hoặc là một gì một bó hương, một nải chuối, hoặc là một gì mà cân cam, một thẻ hương thôi mà cầu gì? Cầu Phật Bồ Tát làm sao cho nhà con được gì? Được sáng con mắt, được chặt đầu gối, vân vân. Rồi cầu làm sao đâu cho nhà con gì? Làm ăn mua may bán đất. Nói có người nghe, đe có người sợ, nịnh bợ có người gì? Có người gì? Có người tin. Nói có người nghe, đe có người sợ, nịnh bợ có người tin. Đi làm ăn thì gặp dịp, gặp may, gặp mắn, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra giỏ giọt như nước của cà phê phin. Đấy, thế. Khấn cầu, nguyện cầu như thế, cái gì cũng gì, cũng cầu cho cái bản ngã của mình, đó gọi là tham, tham tài, tham sắc. Làm sao á, 60 tuổi rồi vẫn còn luôn luôn xoay gương, đánh phấn, kẻ lông mày. Trước khi đi chùa xem có ông nào ngắm mình không. Đúng không? Có. Tôi vẫn thấy có một vài Phật tử 6-70 rồi vẫn thấy thì kẻ lông mày, vẫn thấy môi đây, môi son đỏ chót và vẫn thấy má hồng hồng. Chả biết là đi đến cho thầy ngắm hay là ai ngắm đây. Thầy thì không ngắm đâu, nói thật đấy. Bây giờ thầy chỉ muốn làm sao được nghỉ ngơi, được nhập thất và tu hành thôi. Chỉ còn nữa thì tiếp Phật tử thì còn không muốn tiếp. Xin lỗi các cụ, các Phật tử, mà tiếp Phật tử tôi còn không muốn tiếp, chứ huống chi là bảo tôi ngắm. Cho nên chắc chắn 100% thầy không ngắm. Các đệ tử của thầy thì chắc chả ai ngắm đâu. Mấy cụ ông có ngắm không? Mấy cụ ông có thích ngắm không? Mà thích ngắm thì không đi chùa đành được đâu, đi chùa khác đi. Ngày mai thì đăng ký thẻ thì đi chùa khác. Đi chùa này mà đến mà vẫn ngắm mấy cụ bà bôi son đánh phấn là nguy hiểm đấy. Mấy năm trước có một trường hợp như thế. Có một Phật tử nữ ở dưới Hà Nội là hơn 60 tuổi đấy, trên dưới 60 rồi. Gọi điện nhắn tin cầu cứu cho thầy, bảo thầy ơi, thầy phải nói với cái ông đấy hộ cái. Ông ấy suốt ngày nhắn tin rồi gọi điện rồi tán tỉnh con sợ lắm thầy ạ. Mà khổ, ông cụ đấy cũng có đâu còn trẻ nữa đâu, cũng phải trên 70 rồi. U70 trở lên rồi vẫn tán tỉnh Phật tử đi chùa, tôi bảo không được. Hình như là tôi giảng tôi cũng nói một lần rồi đấy. Cửa chùa là nơi thanh tịnh, không có được tán tỉnh nhau ở trong chùa. Có quý mến nhau thì phải sách tấn nhau gì để tu đạo, chứ không có được khởi những cái tâm ái nhiễm bẩn thỉu để mà nói những cái chuyện không phù hợp với đạo lý, với chân lý của Đức Phật ở nơi cửa Phật thanh tịnh. Như thế thì chúng ta tu đến chùa nghe pháp không hiểu gì về pháp cả, đấy chứ không phải là mê đấy. Đến chùa nhìn thấy gì toàn là 60-70 với nhau và nhìn thấy nhau mà vẫn còn mê á, thì đó là mê. Chúng ta nhìn thấy nhau và lúc nào cũng phải nhìn thấy là gì đấy, xoay gương thì phải thấy là gì, 20 năm trước ta là ai, bây giờ ta là ai và 10 năm sau ta là ai, rồi sau 10 năm nữa ta sẽ là ai, để mà tinh tiến tụng kinh niệm Phật bố thí cúng dường làm việc thiện, còn một chút hơi thở, còn một chút sức lực thì gắng để làm việc thiện ngay ngày hôm nay đi. Không có một mai Diêm Vương đến, hàng ngày Diêm Vương gửi thư tới mà chúng ta không để ý thấy đấy. Nếu chúng ta xoay gương chúng ta cứ để ý mà xem. Đấy, các cụ nhìn cụ ở trên hàng đầu này nè, Diêm Vương gửi tới tấp viết bao nhiêu lá thư đến. Cụ biết lá thư gì không cụ? Cụ xoay gương, cụ nhìn trên đầu của cụ á, mỗi một sợi tóc bạc. Ngày xưa Đức Pháp Chủ và Cố Hòa Thượng Chủ Hương nói là gì? Mỗi một ngày chúng ta xoay gương thấy một sợi tóc bạc ở trên đầu, chúng ta phải biết đó là một lá thư Diêm Vương gửi cho chúng ta và bảo rằng á, này, chuẩn bị đến ngày ta đến đón ông đi rồi đấy, đến đón bà đi rồi đấy, đến đón anh đi rồi đấy, đón đó chị đi rồi đấy, hãy lo mà tu nhân tích đức làm thiện đi. Có nghĩa là một sợi tóc bạc hiện ra trên đầu mình, nghĩa là trong cơ thể của mình các tế bào khỏe nó gì, nó nhường cho tế bào gì, cho tế bào bệnh rồi đấy, và nó chuẩn bị gì, khiến cho thân thể chúng ta lão hóa, già nua, da thì nhăn nheo, xương thì cứng giòn, gân nó thì mềm yếu, còn cốt tủy ở trong thì thân thể của chúng ta nó cũng gì, nó cũng thay đổi đi, máu nó cũng gì, cũng thay đổi đi, các bộ phận lục phủ ngũ tạng trong thân thể chúng ta cũng thay đổi dần đi, và mỗi một sợi tóc bạc, các cụ các tổ ngày xưa và Đức Pháp Chủ cũng như Cố Hòa Thượng Viện Chủ, Chủ Hương Thượng Viên Hà Thành là cụ của chúng tôi ấy, ngày xưa làm hiệu trưởng hiệu phó dạy chúng tôi nói gì, các ông đừng có nghĩ rằng mới có 30 tuổi là Diêm Vương không gửi thư đâu, 30 tuổi cũng có người gì có đầy sợi tóc bạc trên đầu rồi, hãy xem đi, đó là lá thư của Diêm, những lá thư của Diêm Vương gửi chúng ta, hãy lo để mà tỉnh ngộ, để mà tu tập đi. Đó, không có, đến khi nằm rên khừ khừ trên giường bệnh muốn tu khó lắm, nằm rên trên giường bệnh tôi thử mấy lần rồi, hôm mới cách đây một tháng tôi thử rồi, nằm rên trên giường bệnh niệm Phật á, bình thường chúng ta niệm Phật thì tâm sẽ rất an, nhưng mà rên trên giường bệnh ấy thì rất khó an. Bình thường chúng ta niệm 10 câu là an cả 10, nhưng mà rên trên giường bệnh 10 câu mới an có 1-2 thôi. Vì sao? Vì bệnh khổ nó nấu nung, nó nấu nung chúng ta, nó nung nấu chúng ta, giống như cá bơi ở trong chậu, giống như con vật đang gì, đang được dắt tới lò mổ vậy các quý vị. Đó, chúng ta phải nghĩ như thế để mà tu thì mới có thể thoát khỏi cái kiếp nhân sinh sinh tử luân hồi khổ đau ở trong tam đồ lục đạo này được. Cho nên ở đây Diêm Vương, Diêm La Vương bạch với Đức Phật rằng là gì, con có cái chút nghi ngờ ở trong lòng vẫn chưa thông. Diêm Vương là Bồ Tát thị hiện mà có những sự một chút nghi ngờ vẫn chưa thông, nghi ngờ đó làm sao? Và Diêm Vương nói rằng là xin Đức Thế Tôn là giải trừ cho con những cái, cho chúng, cho lũ chúng con những cái gì, cái nghi ngờ ấy. Lũ chúng con là sao? Tức là Diêm Vương tự hạ mình trước Đức Phật và xưng là gì, tất cả các vị Diêm Vương đó và các vị đại quỷ thần đó đến tại cung trời Đao Lợi, Diêm Vương đều xưng là gì, lũ chúng con, tức là gì, khiêm cung hạ mình đến mức là gì, tột cùng để cầu đạo vậy. Đối với Đức Phật, Diêm Vương là những vị Bồ Tát thị hiện, những vị Bồ Tát tái lai thị hiện ở trong cõi đó. Nhưng mà đối với Đức Phật, uy đức và trí tuệ công đức thần thông viên mãn, cho nên á, Diêm Vương á, hạ mình đến tột độ nói rằng cái lũ chúng con. Ví dụ như bây giờ các Phật tử ở dưới chẳng hạn bảo là gì, nếu ví dụ cầu Pháp nói là gì, bạch Thầy xin nói một bài Pháp cho lũ chúng con, có được không? Cũng được. Nhưng mà Thầy ở trên này, Thầy gọi các Phật tử là cái lũ chúng con, có được không? Không. Như vậy là gì? Có khi cả hội trường đứng dậy bỏ về hết. Vì sao? Cái ông Thầy này kiêu căng ngã mạn và gì lộn xộn quá đi thôi. Nó quay thường mình, nó quay thường Phật tử, quay thường Tăng Ni. Nó gọi tất cả những người đến nghe Pháp là lũ chúng con hoặc lũ chúng mày. Như vậy là không được. Nhưng Đức Phật có gọi các vị Diêm Vương và quỷ thần là lũ chúng con không? Là lũ chúng mày không? Không. Phật không bao giờ gọi như vậy. Đây là gì? Cái người cầu đạo khiêm cung hạ mình đối với người thầy để cầu đạo thì nói như vậy. Những người làm thầy thì không bao giờ được nói với những người cầu đạo, những người học trò của mình là cái lũ chúng mày hay là cái lũ chúng con đến đây để cầu Pháp và để nghe Pháp và vân vân. Như thế là không đúng với những cái lời giảng dạy ái ngữ của gì, của nhà Phật. Cho nên ngay khi ấy, ngay sau khi nghe Diêm Vương nói như vậy, Đức Phật liền bảo với vua Diêm La là rằng là gì? Này, này ông vua Diêm Vương, này ông Diêm La Vương, này ông Diêm La Vương, ông tùy ý thích hỏi, Như Lai sẽ vì ông mà diễn giải cho rõ. Đấy, chúng ta thấy Đức Phật có bảo là này lũ vua, này lũ Diêm La kia không? Không. Phật rất là tôn trọng và gọi là này ông Diêm La Vương, gọi là gì, gọi là ông vua Diêm La, tức là Phật gì cũng rất trân trọng. Bởi vì á, các vị Diêm La kia, vua Diêm La kia đều là những vị Bồ Tát phát đại Bồ Đề tâm, các ngài sẽ thành Phật ở trong những kiếp tương lai, là những vị Phật ở trong kiếp tương lai. Cho nên á, Đức Phật là một đấng đại giác, đại hùng, đại lực, đại tử tôn, phúc trí nhị nghiêm, nhưng mà vẫn gì, vẫn trân trọng các vị vua Diêm La kia. Cho nên mới hỏi là: này ông Diêm La Vương, ông tùy ý thích hỏi, Như Lai sẽ vì ông mà diễn giải cho rõ. Khi ấy vua Diêm La chiêm ngưỡng, chiêm lễ Đức Thế Tôn. Chiêm lễ tức là chiêm, chiêm ngưỡng, lễ tức là gì? Chiêm tức là gì? Ngắm. Chứ chiêm trong chữ Hán có nghĩa là gì? Là ngắm, là nhìn. Nhìn một cách thật là gì? Thật là kỹ. Nhìn thật kỹ, nhìn ngắm thật kỹ. Ví dụ các vị nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng Đức Phật nào đó thật trang nghiêm, đẹp đẽ, tướng hảo, uy lực, oai hùng, đầy đủ. Các vị ngắm thì ngắm đi, ngắm lại không chán. Hôm nào chúng ta đi qua thì cũng ngắm và chắp tay và ngắm cho thật kỹ đó. Đó gọi là chiêm. Đã. Lễ tức là gì? Là đỉnh lễ xuống, lễ xuống. Vì thấy Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, rồi trên thân thể thì quang minh, đang thuyết kinh Địa Tạng cho nên là quang minh, hào quang rực rỡ. Cho nên á, Diêm La Vương ngắm nhìn và đỉnh lễ ngay dưới chân của Đức Phật, rồi xoay người nhìn qua phía Bồ Tát Địa Tạng. Đấy. Chiêm ngưỡng đỉnh lễ Đức Phật Thích Ca rồi, chúng ta thấy gì? Diêm La Vương còn không quên xoay mình gì? Nhìn lại Bồ Tát Địa Tạng, ý là con rất là tán thán công đức của ngài, đúng không? Vì lúc đó là không thể đỉnh lễ Phật lại quay về đỉnh lễ Bồ Tát Địa Tạng được, vì Bồ Tát đang ngồi bên sườn. Tôi lấy ví dụ Bồ Tát đang ngồi ở trên này, còn Bồ Tát Địa Tạng thì đương nhiên là các ngài phải ngồi thì ngồi hai bên và ngồi chung quanh rồi. Thế chứ Diêm La Vương đang đỉnh lễ Phật không thể để cầu Phật thuyết pháp, và Phật đã đồng ý thuyết rồi, thì không thể chạy sang để lễ Bồ Tát Địa Tạng nữa, mà chỉ xoay mình nhìn, đại ý là gì? Con cũng gì? Cũng xin đỉnh lễ ngài và rất là tôn trọng và tán thán công đức của ngài A Di Đà Phật. Đấy, kiểu thế. Đấy là cái cách gì? Cách hành xử, cách đối ngoại, gọi là cách đối nhân xử thế. Người xưa gọi là đây cách đối nhân xử thế của họ vậy, trong khi giao tiếp. Rồi xoay nhìn Bồ Tát Địa Tạng, chắp tay lòng cung kính mà bạch Đức Phật rằng, nhìn Bồ Tát Địa Tạng xong một cái lại gì? Lại quay về, hướng về Đức Phật mà chắp tay cung kính bạch Phật rằng là gì? Kính lạy Đức Thế Tôn, con nay nhận xét thấy Bồ Tát Địa Tạng đây dùng muôn nghìn phương tiện để độ cho chúng sinh thoát ly được sáu nẻo, qua bao vi trần kiếp chưa từng thấy mỏi mệt. Bồ Tát Địa Tạng đây có sức thần rộng lớn, cứu độ khắp chúng sinh chẳng xiết nghỉ được. Vậy vì sao chúng sinh vừa thoát được tội khổ mà chẳng bao lâu sau lại đọa vào đường ác? Kính lạy Đức Thế Tôn, Địa Tạng bậc đại sĩ có uy thần như thế, vì sao các chúng sinh chẳng nương vào y chỉ đời đời để hành thiện, vĩnh viễn được thoát ly các khổ trong sáu đường? Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi thương giảng rõ cho con và chúng sinh đời sau này được biết. Chúng ta thấy lời Diêm La Vương đúng là lời của vị Bồ Tát có khác. Lời thưa thỉnh rất là hay. Mà ngài thưa thỉnh không chỉ cho mình ngài, mà ngài nói thưa thỉnh Đức Thế Tôn nói cho gì? Cho chúng con được biết và chúng sinh đời mai sau. Ngài nói để không chỉ cho chúng con ở trong hội này được biết đâu, mà cho chúng sinh ở đời mai sau sẽ gì? Sẽ được biết. Quan trọng hơn chúng con được biết ngay bây giờ, đó là gì? Đó là chúng sinh ở đời mai sau được biết. Đời mai sau là vô cùng vô tận. Bao giờ chính pháp còn, bao giờ kinh bản nguyện của Bồ Tát còn, thì đồng nghĩa là chúng sinh đời mai sau vẫn còn được biết lời Phật dạy về công đức, bản nguyện, bản hạnh, bản thể của Bồ Tát gì? Bồ Tát Địa Tạng. Còn kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng trụ ở trên cõi Nam Thiền Bồ Châu chúng ta này, đồng nghĩa là còn người học tập, người hoằng truyền và người gì? Người nghe, người thụ trì kinh này. Mà còn người nghe, người học, người thụ trì kinh này, đồng nghĩa là trong địa ngục khổ vẫn có còn một niềm tin, vẫn còn một ánh sáng, vẫn còn một người cầm đuốc để dẫn dắt từng chúng sinh ở trong địa ngục tâm tối khổ đau đó ra ngoài. Cho nên Diêm La Vương mới bạch Phật rằng là cái nỗi nghi, nghi ở chỗ nào? Ngài nghi là gì? Ngài nghi rằng là Bồ Tát Địa Tạng, Ngài dùng muôn nghìn các phương tiện để độ chúng sinh, thoát ly được sáu nẻo, trải bao vi trần kiếp chưa từng thấy mỏi mệt, tức là Ngài đã độ cho vô lượng chúng sinh được thoát ly sáu nẻo, tức là gì? Đã chứng được thánh quả A-la-hán trở lên và hàng thất địa Bồ Tát trở lên, cũng như là Bích Chi Phật. Những vị đó là gì? Tự do do tự tại ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, không bị sinh tử khổ đau luân hồi ràng buộc nữa, đó mới gọi là thoát ly mọi sáu nẻo. Mà thậm chí thì tại pháp hội cung trời Đao Lợi có hàng hà sa số các đức Phật ở trong pháp hội đó đã từng được Bồ Tát Di Lặc đã từng được Bồ Tát Địa Tạng dẫn dắt từ ở trong địa ngục khổ đi ra và dạy cho pháp tu, và các ngài đó tu hành tinh chấn và đã thành Phật rồi. Trong cái phần đầu của kinh này á, quyển thứ nhất, chúng ta thấy có hàng hà sa số các đức Phật vân tập câu hội về pháp hội đó, hàng hà sa số các vị đại Bồ Tát, chúng chư thiên và quỷ thần được vân tập về pháp hội đó đều do gì? Đều do Bồ Tát Địa Tạng dẫn dắt tế độ cho nhiều kiếp trước đây. Từ hàng hà sa số kiếp trước đây, các vị đó cũng đọa trong ba đường ác, nhờ Bồ Tát Địa Tạng tế độ và dẫn dắt cho, nay ở tại pháp hội đó vị thì làm Phật, vị thì đã thành Phật, vị thì đó đang ở trong ngôi vị Bồ Tát Thánh Tăng, vị thì đang ở trong ngôi vị của hàng chư thiên, thiên tử, thiên nữ, thiên đế, vân vân. Người thì ở trong hàng gì? Địa vị của hàng quỷ thần thị hiện đó. Tất cả đều là nhờ ân đức của Bồ Tát Địa Tạng tế độ cho, đó gọi là những vị đã thoát ly sáu nẻo. Bồ Tát Địa Tạng trải qua vi trần kiếp dẫn dắt chúng sinh không bao giờ mỏi mệt. Rồi Diêm La Vương còn hỏi, còn nói là Địa Tạng đây, Bồ Tát Địa Tạng đây có sức thần rộng lớn, cứu độ khắp chúng sinh chẳng xiết nghĩ nghỉ được. Chứ nghĩ nghỉ ở đây tức là chẳng xiết nghĩ bàn được. Lúc dịch thì chúng tôi dịch đó khác đi một chút, chúng ta đọc nghe nó có những câu văn có khi nó khác đi, chúng ta để ý vào nó. Khi mà chưa hiểu thì chúng ta cứ để đấy, đến lúc nào được giảng chúng ta tỏ ngộ một cái thì chúng ta nhớ rất là lâu. Chứ chẳng xiết nghĩ nghỉ được tức là chẳng xiết nghĩ bàn được, hay là chẳng thể nghĩ bàn được. Đấy là đây là cái câu gì? Tán thán. Câu tán dương khen ngợi Diêm La Vương dành cho một vị đại Bồ Tát mà mình cung kính tôn trọng, đó là đại Bồ Tát Địa Tạng Vương. Đó. Công đức của ngài thì như thế rồi, độ cho vô lượng chúng sinh như vậy rồi, nhiều người thành Phật, nhiều người thành Bồ Tát, nhiều người thành Thánh Tăng, chư thiên và quỷ thần thị hiện rồi. Nhưng ở đây ngài nghi chỗ nào? Cái đó thì không nói làm gì rồi. Nhưng nghi ở chỗ nào? Nghi ở chỗ này này các quý vị này. Diêm La Vương nghi từ bắt đầu chỗ này này. Vì vậy, vì sao chúng sinh? Khi còn gọi là chúng sinh thì không phải thánh nha các quý vị nhé. Chưa phải là thánh xuất ly sinh tử nhé. Khi còn gọi là chúng sinh có nghĩa là chỉ cho những người ở trong lục đạo của chúng ta. Đặc biệt là từ cõi người trở xuống cho đến cõi gì? Cõi địa ngục là bốn cõi khổ đau ở dưới. Còn chúng thì Atula cũng có thể gọi là chúng sinh, nhưng mà chúng sinh thì có phúc báo hơn. Chúng chư thiên cũng có thể gọi là chúng sinh, nhưng mà họ thì có phúc báo hơn, cho nên chúng ta trân trọng gọi là chúng chư thiên. Ở đây Diêm La Vương hỏi là vậy vì sao chúng sinh vừa thoát được tội khổ thì chắc chắn đây là chúng sinh ở trong ba đường ác, thậm chí là đường người của chúng ta là bốn đường, và đường quỷ thần nữa là gì? Là năm đường. Vậy vì sao chúng sinh vừa thoát được tội khổ mà chẳng bao lâu sau lại đọa vào đường ác? Tại sao? Chúng ta có hiểu tại sao không? Vì tâm tham, tâm sân và tâm si mê. Ba cái nghiệp căn bản phiền não này, ba cái nghiệp này gọi là ba nghiệp căn bản. Chữ căn và chữ bản đi với nhau gọi là gì? Gọi là gốc rễ. Gọi là gốc rễ. căn bản, tức là gì, gốc rễ của tất cả những khổ đau của chúng sinh đều do ba nghiệp tham sân si này mà phát sinh ra. Nó là gì? Là chủng tử, là hạt giống, là những vật khó tẩy nhất, là những thứ bẩn thỉu khó gì, khó tẩy nhất, khó rửa nhất ở trong a lại gia thức của chúng ta, trong tàng thức hay còn gọi là a lại gia thức của chúng ta. Tàng thức, a lại gia, tàng thức, nguyên âm của nó gọi là a lại gia thức, dịch là tàng thức. Tàng có nghĩa là gì? Cái kho chứa đựng tất cả các chủng tử thiện ác của chúng ta trong duy thức học. Nói rằng á, Bồ Tát Thế Thân nói rằng con người ta có gì, có 8 thứ tâm vương và 51 thứ tâm sở. 8 thứ tâm vương đó là gì? Nhãn, nhĩ, tỳ, thiệt, thân, ý, mạt na và a lại gia. Đó. Nhãn tức là gì? Mắt thấy sắc thì sẽ gì? Sinh tâm ưa thích là gì? Đẹp thì vừa ý thì khởi tâm yêu thích và mong cầu tìm nó, ghét thì bỏ và khởi tâm oán ghét và sân hận với nó. Tai nghe tiếng, tai thì ai cũng thích nghe lời gì? Lời ngon ngọt, nịnh bợ mà thôi. Còn nghe lời hay nói thẳng thì có thi lại gì? Khi chúng ta chưa tu thì sao? Chưa tu thì nghe thấy lời nói thẳng thì chướng tai gai mắt, thậm chí là chỉ muốn gì? Lánh xa họ thôi, lánh xa những cái kẻ mà nói thẳng ngay đó thôi, những người mà nói lời ngay ý thẳng đó thôi. Đó gọi là tai nghe tiếng thì ưa lời nịnh nọt. Đó. Khi chưa tu thì như thế. Tị tức là cái gì? Tị là chỉ là cái mũi. Mũi thì thích là gì? Lúc nào thích người mùi hương thơm. Thích mùi người hương thơm là thế nào? Khi chúng ta chưa tu hoặc tu chưa đến nơi đến chốn, sáng tụng kinh cốc cốc cốc, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe con dâu hay là nghe gì, nghe vợ ở dưới bếp nấu cơm á, cái mùi gì thơm thơm nhỉ các quý vị nhỉ? Mạng sống của chúng sinh đó, cá hoặc là thịt đều là mạng sống của chúng sinh đó, vân vân. Khi chúng ta chưa tu đến nơi đến chốn mà chưa ăn chay được hoặc chưa ăn chay trường được, thì tụng kinh ở trên gác, vợ hoặc con ở dưới nhà nấu thức ăn mà để nó xông lên, cái mùi cá rán hay mùi thịt kho tàu nó xông lên, lúc đó miệng đang Nam Mô A Di Đà Phật nhưng nước miếng từ trong nó cứ gì, nó cứ chảy ra, đúng không? Nước miếng ở trong bụng nó cứ chảy ra và chân răng thì khi đó nước miếng trong bụng chảy ra. Vì đâu mà nước miếng trong bụng chảy ra? Vì đầu tiên là nó ngửi được cái gì? Cái mùi, cái mùi quen quen mà mấy năm trước, tại sao cái mùi nào mà quen thế, đúng không? Cái mùi nào mà quen thế? Mùi thịt kho tàu, mùi cá rán không bao giờ chúng ta quên được. Đó. Khi mà chúng ta thì chưa dứt được cái tâm tâm ái nhiễm, tâm thích ăn ăn thịt, uống huyết, gặm xương của các loại chúng sinh nhỏ bé hoặc to hơn chúng ta. Con người chúng ta thì dữ tợn lắm. Con vật to hàng gấp vài chục lần chúng ta cũng sẵn sàng gì gặm nhấm nó. Đó là thịt con gì các vị biết không? Thịt con trâu. Thậm chí thịt con voi. To hàng gấp bao nhiêu lần chúng ta, như con người nhỏ bé hơn nhưng mà vẫn gì? Vẫn gặm nhấm được cả gì? Cả xương của con voi, cả thịt của gì? Con trâu, cả thịt của con voi, kinh lắm. Cho nên á, ngày xưa tôi đi học, Cố Hòa Thượng ở Viện Chủ Chùa Hương, Thượng Viên Hạ Thành là cụ của chúng tôi cũng nói, cụ nói gì? Này, các thầy có biết không? Cụ nói như thế. Các thầy có biết không? Ở trên cuộc đời này, thiện nhất cũng là con người. Sám hối cụ, ngày xưa cụ nói, cụ hơi nói lắp lắp rồi, cụ có nói là ác nhất cũng là con người. Đó, cụ bảo thiện nhất cũng là con người, mà ác nhất cũng là con người. Đó, sám hối cụ, ngày xưa cụ nói hơi lắp lắp, cụ nói như thế. Cụ nói ác nhất cũng là con người. Tôi ngày đó tôi nghi. Nghe cụ nói như vậy tôi nghi. Tại sao Thượng Tọa lại nói là thiện nhất là con người mà ác nhất cũng là con người? Câu nói đó cứ đeo đẳng tôi bao nhiêu năm. Và năm 2006 khi tôi nhập thất, tôi mới cứ nghĩ đến cái câu mà Hòa Thượng nói thiện nhất cũng là con người mà ác nhất cũng là con người. Thì tự nhiên khi đó tôi mới vỡ ra. Ở trong nhà Phật gọi là ngộ ra được cái ý của Hòa Thượng nói ở cái câu đó. Vì Hòa Thượng nói thôi, Hòa Thượng không giải thích, cho nên mình mới nghi. Nếu Hòa Thượng mà giải thích thì mình không nghi đâu. Nhưng mà hôm nay thì vì các Phật tử tuổi già rồi mà tôi không, nhiều Phật tử già rồi mà tôi không nói mang cái nỗi nghi, cái nỗi nghi này vào trong quan tài thì chết, thì cái lỗi này lỗi của tôi, cho nên hôm nay tôi giảng luôn, nói luôn, nói toạc luôn cho chúng ta hiểu. Vì sao nói thiện nhất là con người? Vì con người chúng ta biết tu, như là Phật, như là Bồ Tát, như là Thánh Tăng, như là các Phật tử biết tu bỏ ác làm lành, lấy chứ hành thiện, phóng sinh, tu phúc, bố thí cúng dường, vân vân đó. Thì đó gọi là gì? Là thiện nhất. Còn ác nhất là sao? Những kẻ mưu mô, sát sinh, hại vật, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu và đục khoét tiền của ngân khố quốc gia, của dân tộc, của đất nước để làm của riêng của mình. Thì những kẻ đó gọi là những kẻ gì? Ác nhất. Rồi những kẻ mà gì? Họ nghĩ rằng họ núp trong cái bóng là giáo sư, là tiến sĩ để nghiên cứu ra cái gì, các vị biết không? Nghiên cứu ra những loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, như là vũ khí bom nguyên tử, rồi bom bẩn vân vân đó. Bây giờ nó còn có một loại vũ khí hơn cả bom nguyên tử. Các vị biết vũ khí gì không? Triều Tiên nó đang nghiên cứu cái loại bom ấy. Mà nó nói nó nghiên cứu xong rồi. Một cái quả bom đó là gì? Người ta nói rằng nó bằng gì? Bằng hàng trăm quả bom nguyên tử. Đất nước Nhật Bản bị hai quả bom nguyên tử của Mỹ rải xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki, đúng không? Mà không biết là bao nhiêu mạng con người đã mất, còn những mạng chúng sinh nhỏ bé nữa. Mà giờ hàng mấy chục năm sau vẫn còn những cái di chứng của gì? Cái chất độc nguyên tử ấy. Mà người ta gọi cái bom hát hay là bom bẩn bây giờ á, nó còn khủng khiếp hơn như thế nữa. Cái di chứng của nó để lại á, còn khủng khiếp hơn bom nguyên tử nữa. Cho nên Triều Tiên đã tuyên bố cả nước Mỹ chỉ cần gì? 2-3 cái bạc quả bom đấy là san bằng luôn. Cho nên nó có sợ đâu. Nó tuyên bố nói là nó chả sợ Mỹ. Mặc dù kinh tế là có khi là một trong những nước nghèo nhất thế giới, lạc hậu nhất thế giới về kinh tế, nghèo nhất thế giới, nhưng mà nó cứ nghiên cứu ra vũ khí. Như vậy vì sao nó nghiên cứu vũ khí? Có nguyên nhân của nó. Có người đe dọa họ thì họ phải nghiên cứu ra vũ khí để bảo vệ đất nước của họ, đúng không? Lúc nào Mỹ cũng kè kè là gì? Để dọa xóa sổ nước của họ. Lúc nào Hàn Quốc cũng gì? Cũng nhằm thôn tính đất nước của họ, cho nên họ bắt buộc phải nghiên cứu ra. Mỹ thì nghiên cứu ra các loại vũ khí tối tân để khống chế Triều Tiên. Triều Tiên cũng gì? Và các nước mà bị Mỹ khống chế cũng nghiên cứu ra các loại vũ khí để đối chọi lại Mỹ. Cho nên những con người ấy nhìn bên ngoài, xã hội họ cho là thiện, nhưng mà xét về mặt bản chất, cái sự việc mà họ làm ra, mục đích họ làm ra để làm gì? Giết người hàng loạt. Ngày xưa chiến tranh chỉ dùng bằng dao, bằng súng, thần công, bằng nỏ, bằng cung tên thôi. Có khi bắn phật phật mấy cái nó mới chết một người. Nhưng cái này chỉ cần bùm một cái thôi thì chả cần ở đâu đâu. Thậm chí các vị biết ở tận ngoài giữa Biển Đông, chúng ta đang sống yên lành như thế này á, 30 phút sau tự nhiên san phẳng cả mấy chục km vuông. Nếu mà một cái quả bom hát thì có khi cả thành phố Hà Nội chúng ta này, cả mấy tỉnh lân cận phía Bắc chúng ta này, đi tong hết, thành tro bụi hết. Bao nhiêu năm kiến thiết xây dựng cũng thành gì một đống đổ nát hết. Bao hàng vạn, bao nhiêu vạn con người cũng trở thành gì? Cũng chả còn ai còn hơi thở nữa cả. Chả ai còn thở được cả. Đó. Cho nên cái đấy gọi là tưởng như là những người đó núp trong bóng là một nhà khoa học. Một nhà khoa học. Nhưng mà thực tế họ đang nghiên cứu những cái gì xấu xa nhất, độc ác nhất. Trong kinh Phật, các vị biết kinh Phật gọi những người đó là gì không? Con của ma vương ba tuần nữa các quý vị. Ba tuần là gì? Nó cử người xuống để náo loạn thế gian, khiến cho thế gian của chúng ta gì? Cho thế gian của chúng ta gì? Chỉ tranh đua đấu tranh để lo để làm những cái việc xấu ác, để tương tự với gì? Với ý vào cái lưới của ma mà thôi. Ma ở đâu? Ma đấy chứ ma ở đâu? Ma ở đâu? Ma trong ở trong tâm của mỗi con người chúng ta chứ ở đâu? Đấy cho nên tôi mới hiểu ra, dần dần mới thấm ra câu của cố hòa thượng viện chủ Chủ Hương nói là con người á thiện cũng là thiện nhất mà ác cũng là ác nhất là ở chỗ đó. Rồi chúng ta cứ nghĩ đi sâu một chút nữa mà xem. Trong kinh Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều là quyến thuộc của ta, là cha mẹ ta, anh em, ông bà, nội ngoại, rồi vợ con của ta nhiều đời nhiều kiếp. Do có nhân duyên hoặc là gì, ác duyên hoặc là thuận duyên. Thuận duyên thì có thể làm con gì, con chó, con mèo ở trong nhà, con gà, con lợn ở trong chuồng. Còn ác duyên thì có khi là con rắn, con rết đến để rình rập, để cắn, để giết chúng ta, vân vân. Thuận hay ác, tất cả đều là gì? Do thâm thù huyết hải và do những lời hứa hẹn với nhau ở đời trước, kiếp trước vậy. Cho nên chúng ta không biết trân trọng nó, không biết quý kính nó, không biết yêu thương nó. Đời trước thì nguyện đời đời kiếp kiếp đầu bạc răng long chung thủy với nhau. Nhưng đời này hoặc anh ấy không đủ phúc báo để sinh làm người, sinh làm con chó ở trong nhà. Tôi kể cho các quý vị nghe Hòa Thượng Tuyên Hóa. Ngài có kể một cái câu chuyện trong các bài giảng của Ngài. Vì Ngài Tuyên Hóa, Ngài cũng là Phật, là Bồ Tát tái lai. Ngài chứng được gì? Chứng được thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông. Nhưng mà Ngài ít khi, Ngài thường là không có dùng tới, biết thôi. Có chỗ đặc biệt thì Ngài mới giảng thôi. Ngài có thần thông, có tha tâm thông, nhưng mà Ngài không dùng tới. Giảng thì có khi Ngài nói tới. Có một lần tôi nghe Ngài giảng là ở bên Mỹ. Bên Mỹ có một cái đôi vợ chồng. Đôi vợ chồng này sinh được một đứa con. Thì đứa con đó vừa sinh ra thì được mấy ngày thì đã mất. Mất do cái nhân duyên ở đời trước kiếp trước với nhau. Cho nên cái đứa con nó mất xong một cái thì không nỡ ra đi, để thần thức không nỡ ra đi để đầu thai đó. Thì ở trong nhà có một con chó. Con chó nó sinh con đó. Thế là cái thần thức của cái đứa con của vợ chồng đó đầu thai vào làm cái con chó đó. Và một cái nhân duyên đặc biệt nào đó, đôi vợ chồng đó rất yêu thương con chó này. Rất yêu thương con chó này. Và con chó này được nuôi lớn ở bên cạnh gia đình này hàng chục năm sau. Và cũng trong thời gian hàng chục năm sau đó thì đôi vợ chồng này lại tiếp tục có mang và sinh ra một đứa gì? Một đứa con. Một đứa con thứ hai. Và ở bên Mỹ á, thì nó khác ở Việt Nam chúng ta. Trẻ con sinh ra thường thì người ta hay cho ở một phòng riêng. Chứ người ta không hay như ở bên Việt Nam chúng ta, sinh ra đến 3-4 tuổi, 5-6 tuổi thì mẹ vẫn luôn luôn ngủ với con. Từ 5-6 tuổi trở lên có khi thì con phải ngủ với bố. Lại ngủ với bố, từ chuyển ngủ với mẹ rồi sang ngủ với bố. Con trai thì rồi sang ngủ với bố, con gái thì vẫn ngủ với mẹ. Tôi ngày xưa tôi 13 tuổi tôi vẫn ngủ với bố. Mà lúc nào cũng vậy, phải ngủ với bố thì được bố xoa lưng, bố kể chuyện cho mới gì, mới ngủ ngon. Kể chuyện chiến trường, kể chuyện này khác cho. Ngày xưa ông cụ lắm chuyện lắm, đặc biệt là chuyện chiến tranh. Vì ông cụ là bộ đội, tham gia chiến tranh trong Mỹ cứu nước mấy năm trời, cho nên đi ra đi Nam vào Bắc là ông cụ biết nhiều lắm. Đấy, còn bé thì người Việt Nam chúng ta như thế, người châu Á chúng ta như vậy. Nhưng người châu Âu, đặc biệt người Mỹ, sinh ra có khi thì mấy ngày sau là vợ chồng ngủ phòng rồi con ngủ phòng. À thế, chúng ta biết chuyện gì xảy ra không? Trước khi chưa sinh cái em bé, cái đứa con thứ hai đó, đôi vợ chồng đó thường là dắt con chó cưng của mình đi gì? Đi bộ hàng ngày ở công viên. Ở trước nhà là công viên. Đôi vợ chồng thường dắt con chó đi bộ ở công viên. Nhưng từ khi sinh em bé, để sinh đứa con thứ hai đó, đôi vợ chồng thì chăm chỉ suốt ngày, chăm chút cho đứa bé thôi, không để đi con chó. Trước đây con chó thì một ngày được tắm tới 2 lần và được lên ngủ cùng gì? Ngủ cùng vợ chồng ấy. Nhưng từ khi sinh em bé, có khi 2-3 ngày con chó chưa được tắm một lần. Trước khi chưa sinh em bé thì con chó thì ngày được ăn mấy bữa nào cũng ăn ngon. Nhưng từ khi sinh em bé, cả hai vợ chồng luôn luôn chăm sóc em bé, mặc dù là tối lại thì cho ngủ một phòng. Nhưng chúng ta biết chuyện gì xảy ra không? Con chó đấy, nó khởi cái tâm gì? Hiềm khích, ghen tị. Và một hôm nó vào, nó chui vào, nó nằm trong gầm giường của em bé trước. Và khi bố mẹ cho em bé đó vào trong phòng đó để ngủ, đóng cửa, khóa trái lại và đi ngủ thì vẫn nhìn camera. Nhưng mà đến tối ngủ bên kia họ ngủ nhưng vẫn nhìn camera. Nhưng tối có hai vợ chồng khi ngủ say quá, chúng ta biết điều gì xảy ra. Đoán được chưa? Con chó ấy từ trong gầm giường chui ra và cắn chết em bé đó một cách tàn nhẫn. Vì sao nó cắn chết em bé đó? Vì nó nghĩ rằng tại gì? Tại em bé đó sinh ra mà nó không được cưng chiều như trước đây. Đó là gì? Là con người. Và Hòa Thượng khi mà cái gia đình đôi vợ chồng Vĩ này đau khổ tột độ á, thì đi đến gặp Hòa Thượng và hỏi nguyên do làm sao mà con chó đấy lại cắn chết đứa con như vậy, của con như vậy, mà chúng con rất yêu thương con chó ấy. Và ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân đem câu chuyện đó kể rằng á, con chó đó chính là đứa con mà vợ chồng anh chị sinh 10 năm trước vậy. Do cái mối nhân duyên tình cảm của vợ chồng với đứa con trước á, là đặc biệt nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà khi vì cái nhân duyên đó cho nên khi đứa trẻ đó mất đi, nó thì nó không đi đầu thai làm người hay đi nơi khác, mà khi nó thấy con chó trong nhà sinh, nó liền khởi cái tâm gì muốn ở lại trong nhà và nó đoạt thai con chó. Trường hợp đó là đoạt thai, đoạt thai con chó đó, và nó trở thành con chó cưng ở trong nhà đến chục năm sau đó. Cho nên chúng ta thấy ai dám khẳng định chúng ta là gì, lúc nào cũng đối xử với nhau bằng cái tâm bình đẳng yêu thương hết đời này qua kiếp khác? Không có đâu các quý vị. Các quý vị cứ nghĩ lại đi, ngay cuộc sống này của chúng ta. Nếu bây giờ các Phật tử nào mà 60 tuổi, các Phật tử nghĩ 40 năm trước chúng ta là ai? Chúng ta là một cô gái rất trẻ, rất xinh đẹp. 40 năm trước, nếu mà là các cụ ông thì chúng ta là một chàng thanh niên, khôi ngô, tuấn tú, khỏe mạnh, phong độ, vân vân. 40 năm sau, chúng ta là cụ ông 60 và là cụ bà 60. Rồi chúng ta ngẫm lại trong cái khoảng thời gian từ 40, 50, 55 cho đến nay á, xem, nghĩ lại xem, nghĩ lại một chút xem. Ngày xưa khi tuổi đôi mươi, vợ chồng yêu nhau thề thốt với nhau là gì? Đầu bạc răng long, không bao giờ gì phụ tình nhau ấy. Thế mà chúng ta thì nếu mà là phụ nữ, người phụ nữ mới sinh đứa con đang ở cứ, ngày xưa sinh con thì ở cứ trong bếp mà đúng không, mới sinh con ở cứ trong bếp, cái ông chồng của mình nó lại đi gì, đi cặp bồ thầm thò thầm thụt với người khác rồi đấy. Mới chỉ có như thế thôi mà nó đã phản bội chúng ta rồi. Hoặc là gì, bà vợ ở nhà, chồng đi làm xa mang tiền về cho vợ, vợ ở nhà gì cũng thầm thò thầm thụt cặp bồ cặp bịch rồi, có không? Ngồi ở đây ai khẳng định với tôi, ngồi trong hội trường này không có chuyện đấy không? Ai khẳng định không có? Có, tôi chắc chắn là có. Nếu mà tôi là ngài Tuyên Hóa thì tôi là lôi từng người một ra cho các quý vị xem. Sợ chưa? May mà tôi chưa phải là ngài Tuyên Hóa, may mà tôi không phải là ngài Tuyên Hóa, không có tôi lôi từng người một ra để cho các vị xem. Đó. May mắn cho các quý vị nha. May mắn rồi thì phải vỗ tay chứ. May mắn cho các quý vị mà. Đó. Tôi mà là ngài Tuyên Hóa thì tôi lôi từng người ra, từng người mà tội đổ ấy ra thì chết. À, các vị mất mặt với đại chúng, mất mặt với chư tăng, không bao giờ dám đi chùa nữa. Đó. Năm ngoái, tức là năm 2016, có một cái chú khoảng trên 40 tuổi một chút, chưa đến 50, là tổng giám đốc một cái công ty xuất nhập khẩu, trong đó có cả may mặc và mấy ngành cơ. Tổng giám đốc một cái công ty xuất nhập khẩu rất là lớn ở Hà Nội chúng ta, phải nói là làm ăn gì rất có. Cái nguồn vốn điều lệ của chú là có đến hàng ngàn tỷ đồng. Thì các quý vị biết là vốn điều lệ ở trong công ty ấy, là có đến hàng nghìn tỷ. Như vậy là một cái tổng ty, một tập đoàn rất lớn ở Hà Nội chúng ta rồi. Đối với Việt Nam chúng ta như vậy là khá lớn và rất lớn rồi, đặc biệt trong Hà Nội chúng ta. Các vị biết thế nào? Ông chồng cứ hay đi nước ngoài suốt, xuất nhập khẩu mà, thì cứ phải đi liên hệ với các nước ở châu Âu rồi, thậm chí sang cả châu Mỹ, châu Phi, vân vân. Nơi đâu có gì, có đối tác làm ăn lớn thì chú phải đều trực tiếp đi cả, có khi đi cả tháng. Ở nhà, bà vợ đi sang tận bên Campuchia, bên Thái Lan để nghe một cái ông gọi là giả sư thuyết pháp. Biết ông giả sư đó ông nào không? Ông Trần Tâm. Chúng ta chắc nghe nói rồi đúng không? Vào mạng gõ một cái nó ra đầy. Đó, nhưng mà đừng có theo. Nó là tà đấy. Sang đấy nghe ông ấy thuyết pháp và không biết nó dụ dỗ thế nào mà tiền của cứ thế là tuồn sang bên kia để đi làm từ thiện, cho ông đi làm từ thiện và đi làm từ thiện, cứ đi làm từ thiện. Bao nhiêu tiền? Tuần hơn một năm trời như thế. Bao nhiêu cái tiền ở trong ngân hàng? Chồng đi làm tin tưởng cứ giao cho vợ quản lý. Các vị biết gì không? Khi chồng cần tiền để làm ăn những cái phi vụ, những cái hợp đồng lớn để làm ăn, vợ bảo hết rồi. Chồng ngã người ra hỏi sao lại hết? Em đem em cúng dường hết rồi, làm từ thiện hết rồi. Vợ bảo làm từ thiện, chồng bà làm từ thiện nhiều thế đó, bà làm hết rồi. Thế điều tra ra một cái thì không phải là nếu đem cúng dường ở trong đất nước thì gì, hoặc làm từ thiện ở trong đất nước thì nó còn cam, đúng không? Đình chùa miếu mạo, nhà thờ tổ tiên hư hỏng mà đem tu sửa lại thì nó còn cam. Dân tình Việt Nam chúng ta ở miền ngược á, là những đồng bào. Những đồng bào của chúng ta, tôi nói là những đồng bào. Nói từ đồng bào nó có ý nghĩa lớn lắm các quý vị. Họ ở trên vùng cao, họ gì? Họ chấn ải biên cương của chúng ta để cho khỏi gì? Giặc nó gì? Giặc giã nó chiếm đất, nó xâm nhập vào trung tâm của đất nước chúng ta. Cho nên tôi mới gọi là đồng bào. Họ khổ cực lắm. Thậm chí chúng ta biết ở trên Hà Giang, tôi lên tôi chứng kiến, đi làm từ thiện tôi chứng kiến thì dân người ta tụt gùi từng gùi đất từ ở dưới gì? Ở dưới đồng bằng này, dưới khu bằng bằng này, lên tận trên lưng chừng hoặc là trên đỉnh núi để họ cho vào từng cái hốc gì? Cái hốc đá để họ trồng gì? Trồng ngô đó các quý vị. Vì sao ở như thế? Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta đã có rất nhiều chính sách đối với những dân tộc, đồng bào nghèo chúng ta rồi, nhưng mà gì? Cũng vẫn không xuể được. Nhưng mà bây giờ Đảng, nhà nước, chính phủ gom họ về vào một khu gom được không? Đảng, nhà nước, chính phủ làm được việc đó. Nhưng tại sao không làm? Vì làm việc đó là chúng ta bị hở hết sườn. Mà gom họ vào thì cái người dân tộc, người thường thì họ thường là sống theo cái cách kiểu sống để du mục ở thị trơn. Nay họ sống thì làm ruộng ở chỗ này, làm nương ở chỗ này thì nó khi nó bạc màu rồi thì họ lại chuyển, họ làm chỗ khác. Và 10 năm sau lại quay lại chỗ đây họ làm tiếp. Đó là cách sống gì kiểu du mục của người ấy. Của người cổ ngày xưa. Đấy, cái cách sống như vậy, du mục, cách sống du mục. Đó, họ thích sống kiểu như vậy. Thì bây giờ gom họ vào, họ không thể làm ăn như cái người xuôi mình đâu. Đó, thì họ cũng không thể nào lâu dài được. Đảng, chính phủ, nhà nước không thể cung cấp thức ăn mãi cho họ được. Cho nên á, thôi thì cũng để như vậy và khuyến cáo cái thứ nhất là họ sống được theo cái gì? Cái ý của họ. Họ thích như vậy. Cái thứ nhất mình phải khẳng định là gì? Họ thích sống cái cuộc sống du mục như thế. Cái thứ hai, họ sống như vậy cũng có lợi cho đất nước, cho dân tộc. Họ chính là gì? Mỗi một người như vậy chính là một gì? Một chú bộ đội cầm chắc tay chúng để bảo vệ biên cương tổ quốc của mình đó, đúng không? Mỗi một con người ở, người một đồng bào, một dân tộc chúng ta ở trên miền núi như vậy, chính là một người có cái gì? Có cái lán của họ, có cái nhà của họ, có cái nương của họ. Đó chính là đánh dấu cái chủ quyền lãnh thổ của đất nước chúng ta. Kẻ giặc ngoại xâm nó muốn đến thì nó phải biết à, đấy sang tới đấy là gì? Đất Việt Nam. Sang tới đấy là có con người Việt Nam đang sinh sống, đang có nhà cửa và gì? Chăn nuôi gia súc gia cầm và trồng cây, trồng ngô lúa khoai sắn ở đó. Cho nên lãnh thổ của đất nước Việt Nam được đánh dấu bằng gì? Bằng con người dân tộc Việt Nam đang sống ở trên khu vực biên cương của Tổ quốc đó. Đấy các quý vị ạ. Cho nên đấy cũng là cái người đang giữ, chúng tôi mới nói là công ơn của họ đối với đồng bào, với dân tộc chúng ta, đối với những người sống ở dưới xuôi chúng ta này lớn lắm. Tại sao không đi làm? Nó mang sang gì? Sang nước ngoài nó làm, mà không biết cái tiền đó có được làm từ thiện ở nước ngoài thật không? Hay là gì? Nó cho vào một cái nhóm, một tổ chức đó gì? Nó tiêu hết. Mà tổ chức bây giờ nó có nhiều tổ chức phản động lợi dụng tôn giáo để làm mưu đồ chính trị lắm các quý vị. Có rất nhiều đấy. Các vị mà chúng ta không khéo, chúng ta bị lừa như chơi. Như tôi nói với các vị, mấy năm trước có một cái ông ở trong miền Trung mà nó ra, ông khai ở Đông Dược Bảo Long là nó không lừa được, nó sang đây. Nó lừa tôi và nó nói gì? Tôi có chân mệnh đế vương. Chư thiên gì? Các cụ ở trên trời đã chọn tôi thì tôi làm vua rồi, mà tôi sẽ lo được cho đất nước này, làm thay đổi được đất nước này, khiến cho đất nước này thì thoát khỏi cái cảnh gì? Họ nói là cái thoát khỏi cái cảnh là độc quyền, độc tài như hiện nay. Tức là họ ý nào nói là Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị đất nước như thế này là độc tài. Tức là một đảng là độc tài. Và họ nói rằng tôi là có chân mệnh đế vương, nếu mà chỉ cần theo thôi thì mà chỉ cần tin tôi theo thôi thì gì? Ở trên trời nó cho gì? Cho thiên binh thiên tướng xuống để ủng hộ và giúp tôi gì? Giúp cho tôi lên làm vua, lật đổ cái chế độ độc tài này để lên làm vua và cai trị đất nước này bằng gì? Sẽ được cơm no ấm vân vân thế này thế khác. Nghe nói một cái tôi biết 100% đây là thế lực phản động đi lôi kéo rồi. Tôi cũng giả vờ như là ngây ngô quá, tôi bảo thế à? Thế tôi không hiểu chân mệnh đế vương là thế nào. Thế là ông ấy giải thích cho tôi nghe ngọt ngào lắm. Thế tôi bảo ủa vậy thế à? Thế mình giả vờ là giả vờ là mình không hiểu cái gì cả, và cũng ý là theo, nhưng mà bà chưa vào theo, nhưng phải nghi nghi một chút, bảo rằng vậy thì có cái gì, cái gì là bằng chứng không? Nó bảo là có hồ sơ đây. Thiên đế là gì? Bao nhiêu đêm giáng xuống nhân gian để khải thỉnh, để viết ra cái gì, cái lời này. Thế tôi bảo thế cho tôi xem đấy. Thế đưa cho tôi một bộ, tôi bảo xem có qua rồi, bây giờ mới thời gian đâu mà đọc hết. Đưa cho tôi thì tôi một bộ để đọc, xong rồi vài bữa nữa thì bác quay lại đây thì bàn thêm. Xong một cái đến chiều lại tôi gọi đưa cho bác trưởng công an thị xã Sơn Tây một cái, xong mấy tháng sau là gì? Lập hồ sơ là tóm gọn ở trong cả một nút với phản động với nhau. Đó. Chúng ta là một công dân được chung sống với nhau dưới cái thời bình như thế này, không cảm ơn đảng, nhà nước thì thôi. Không biết cảm ơn, không biết tri ân, báo ân. Ở trong nhà Phật, đạo Phật chúng ta có cái ân gì nhỉ? Trong tứ ân, ân thứ hai gọi là dân, ân gì? Quốc gia, xã hội tri ân, thủy thổ thần dụng tri đức, đại vị đỉnh lễ, A-di-đà Phật. Đó. Ân quốc gia xã hội rất là lớn. Chúng ta cứ nghĩ lại trước năm 75 xem, đất nước chúng ta còn chia cắt, còn chiến tranh, mạng sống của chúng ta ngàn cân treo sợi tóc, nhà cửa chúng ta thì có khi đang như thế này, chỉ cần gì nghe cái tiếng hú thôi, tiếng hú gì, hú của còi báo động, đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch đã áp sát gì, và khi đó chúng ta đều phải chạy gì, hoặc ở gần thì chạy xuống ngầm, ở xa thì chạy lên núi. Nhà cửa chúng ta thì chạy về rồi, có khi thì nhà chẳng còn nữa. Đặc biệt là mấy trận giải thảm bom B-52, tàu máy bay B-52 của Mỹ ở Khâm Thiên đúng không? Phố Khâm Thiên và Hải Phòng đúng không? Chạy rồi về, chạy mấy mươi tiếng đồng hồ sau về thì bao nhiêu năm chúng ta chắt chiu xây dựng thành bình địa hết. Cho nên bây giờ chúng ta thì được cơm no, áo ấm, được tự do đi chùa, tự do tu tập, tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tự do, tất cả đều tự do. Còn những cái thế lực ở bên ngoài, ở xa họ không hiểu là gì, họ cứ nghĩ rằng họ xuyên tạc là bây giờ đảng nhà nước chúng ta còn gì, còn o ép này, không cho tự do tín ngưỡng tôn giáo này, o ép con người, không được tự do dân chủ này, vân vân thế này thế khác. Các vị biết nếu mà tự do dân chủ một cách quá trớn đó, cũng thành bạo loạn, có đúng không? Tôi nói thật với các quý vị, đất nước Việt Nam cho chúng ta, tôi chỉ cho một cái tự do như là Mỹ thôi chẳng hạn, tự do được cầm súng thôi. Mọi công dân đều có thể được cầm súng, đều có thể được sử dụng súng. Đi đâu đều có thể mang súng và đều mang theo hung khí. Con người Việt Nam chúng ta sẵn sàng giết nhau. Sẵn sàng giết nhau, hàng xóm giết nhau, anh em giết nhau, họ hàng giết nhau. Chứ đừng nói là gì, đừng nói là bạo loạn trong phạm vi gì, nhỏ hẹp nữa. Vì sao? Vì cái bản ngã của con người Việt Nam chúng ta phải nói với các quý vị nó rất lớn. Cái cá nhân của con người Việt Nam chúng ta cũng không phải nhỏ. Cho nên á, bạn bè đang uống rượu với nhau, chỉ cần nói kháy nhau một câu thôi, sẵn sàng cầm cái chai bia đập một cái là chọc nhau chết ngay. Có không? Có. Bạn thân với nhau, anh em với nhau, mà bố mẹ chỉ cần chia một cái gì, một cái mảnh đất thừa kế chia với nhau thôi, mà bảo thôi thằng cả, thôi hai ba đứa em chúng mày á, thằng cả thì nó ăn trưởng ở đây thôi thì cho nó hai phần, còn chúng mày mỗi đứa một phần. Mấy đứa bảo không, con không nghe. Đã là con thì phải chia đều. Bố bảo không, nó ở đây nó ăn trưởng, nó còn thờ hương được khói để cúng cấp tổ tiên, cúng cấp tao. Không, đã là con thì phải chia đều. Thế thằng anh ấy bảo là gì? Mày làm cái gì mà mày đòi chia đều? Thằng em ấy bảo thì thế thì mày cũng làm cái gì mà mày đòi ăn hơn? Thế là anh em gì? Cầm dao xỉa nhau luôn. Ở ngoài Phúc Thọ cách đây 2-3 năm đúng không? Cũng tương tự như vậy. Chia tài sản cho 3-4 đứa con. Một thằng con trai là thằng em không đồng ý. Vác dao về gì? Uống rượu say trên sân Tây, vác dao về gì? Giết chết mẹ và truy sát chị dâu. Đấy, ngay ngoài Phúc Thọ cách đây có hơn chục cây, Trạch Mỹ Lộc, Trạch Lôi, Trạch Mỹ Lộc này này. Mới 2-3 năm trước thôi. Chúng ta thấy. Mà bây giờ thì đấy là gì? Chưa có cái gì trong tay đấy. Nếu mà cho họ dùng cái súng trong tay nữa thì các vị biết. Mỹ cũng bạo loạn do cái súng đó. Bao nhiêu em học sinh ở trong trường. Học sinh nó đang học cấp 1, cấp 2, cấp 3 nó làm gì nên tội. Tự nhiên nó vác súng và nó thả súng chết mấy chục em học sinh ngay. Mà đấy họ nói là gì? Văn hóa của người Mỹ là văn hóa gì? Cái văn hóa của người Mỹ là văn hóa tự chủ độc lập cao đó, bản ngã ít đó. Mà còn như thế. Cho vào con người Việt Nam chúng ta xem. Đất nước này có khi không hòa bình được một năm trời. Nếu chúng ta tôi chỉ cần cho một cái luật thôi, một cái luật tự do cầm súng thôi. Tôi nói thật với các quý vị, đất nước chúng ta có khi không hòa bình được một năm trời. Phe nhóm nổi lên ầm ầm ngay. Người người nổi lên đòi gì? Đòi cai trị đất nước ngay. Cho nên mình phải hiểu được bản chất con người chúng ta, bản chất con người Á Đông chúng ta. Không chỉ Việt Nam đâu, tôi nói con người Á Đông chúng ta, tôi nói con người châu Á chúng ta đó. Không đơn giản. Cho nên á, ngày xưa Đức Phật còn tại thế, ngài mới nói gì? Tùy nghi phương tiện, tùy cơ tùy thời. Người làm chính trị hay là người tu tập cũng đều phải tùy cơ tùy thời, tùy theo nhân tình thế thái, phong tục văn hóa của quốc độ đó để mà làm, miễn làm sao mà nhân dân được cơm no áo ấm, thái bình thịnh trị, an vui hạnh phúc là được. Còn thể chế không quan trọng các quý vị. Tôi không quan trọng nói là gì, đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ hay là đảng gì Cộng Sản, không quan trọng. Đảng gì mà đem lại cho cái đầu tiên là thái bình, quốc thái dân an. Cái thứ hai là gì? Cơm no áo ấm. Cái thứ ba là gì? Những cái quyền cơ bản của con người chúng ta. Bây giờ chúng ta được chưa? Được rồi. Quyền cơ bản của con người Việt Nam chúng ta thì quyền như Bác Hồ được nói gì? Đánh thắng giặc ngoại xâm xong. Giặc ngoại xâm thì có mấy cái thằng giặc. Thằng thứ đói là thằng thứ nhất là gì? Giặc đói, giặc dốt và giặc gì? Giặc ngoại xâm. Đánh ba cái thằng giặc này xong á, thì dân tộc của chúng ta mới được xây dựng đất nước trong hòa bình. Chúng ta mới mong có được gì? Được tự do, được dân chủ. Đó, cho nên bây giờ giới trẻ bây giờ, đặc biệt giới trẻ bây giờ, có nhiều người họ xem tivi nhiều quá, họ đọc mạng xã hội nhiều quá, cho nên họ cứ đòi hỏi là gì? Phải là đa nguyên đa đảng thì mới gì? Mới tiến lên được. Tôi nghĩ chưa chắc. Chúng ta xét lại cái thời kỳ cổ ngày xưa của chúng ta, có những lúc hệ thống chính trị của chúng ta thì đưa ra một cái loạn, gọi là loạn gì các viên gì không? Loạn gì? Mấy sứ quân nhỉ? 12 sứ quân. Một đất nước chúng ta nhỏ nhỏ như vậy có 12, loạn 12 sứ quân tức là đất nước có 12 người muốn làm vua trong cùng một thời điểm, trong cùng một lúc. Mà trong kinh Phật, Đức Phật nói rằng gì? Trên bầu trời, trong kinh Phật, tôi nhớ một kinh Phật Đức Phật nói với A-nan, này A-nan, ở trên bầu trời duy nhất chỉ có một mặt trời thì mới đúng quy luật của nó. Nếu có hai mặt trời, ba mặt trời đó là gì? Không đúng với quy luật của nó, chắc chắn thế gian sẽ không có cái gì tồn tại được. Tương tự như vậy, trong một quốc gia mà có hai người muốn làm vua và hai người tranh nhau làm vua, rồi hai người đều xưng vua, xưng là vua, thì chắc chắn quốc gia đó sẽ có gì? Sẽ có chiến tranh triền miên. Mà có chiến tranh thì nhân dân có được gì? Hạnh phúc không các quý vị? Mọi người có được, Phật tử chúng ta có được đi chùa tự do như thế này không? Không. Tăng ni có được cạo tóc, xuất gia ngồi cốc cốc Nam Mô A Di Đà Phật hoặc ngồi thiền tĩnh tâm trong một không gian thanh tịnh như thế này không? Không có đâu các quý vị ạ. Chúng ta xem lại bộ phim của Hòa Thượng Tinh Vân, Hòa Thượng Hư Vân. Bộ phim của Hòa Thượng Hư Vân, Lão Hòa Thượng. Một vị Bồ Tát được gọi là gì? Hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Xuất hiện ở thế kỷ thứ 19 và đầu 20 ở Trung Quốc để phổ độ chúng sinh, lập lại cái trật tự của quy củ thiền gia của Phật giáo Trung Quốc. Nhưng chúng ta thấy cũng không gặp không ít khó khăn. Các vị cứ xem cái bộ phim cuộc đời và sự nghiệp của Hòa Thượng mà xem, Hòa Thượng Hư Vân mà xem, gian truân lắm, vất vả lắm. Thậm chí bộ phim á, nó còn nói chưa đầy đủ đâu. Trong cái câu chuyện tự thuật của ngài, chúng ta biết là ngài bị mấy hai lần bắt đi tù. Nó đánh ngài thừa chết thiếu sống. Nhưng ngài vẫn gì, vẫn an nhẫn ở trong đó. Đó, vẫn an nhẫn được ở trong đó. Nhưng mà sức khan nhẫn của ngài mới chịu thế chứ. Tôi thì chắc nó đánh một trận thì chết thôi. Đó. Hòa Thượng nó đánh hai trận như vậy, mỗi một trận là mấy năm trời đánh thừa sống thiếu chết. Nhưng sau ngài vẫn thọ đến 120 tuổi. Tôi thì thôi, thì vào trong 3 ngày là tôi chết méo. Vì tôi biết mà sức của tôi chắc chắn không chịu được như thế. Nếu sức của ngài thì chịu được như vậy. Cho nên vậy mới gọi là gì? Bồ Tát tái thế. Còn tôi thì gọi là gì? Tôi gọi là gì? Phàm nhân sinh tử luân chuyển, ở trong con đường sinh tử luân hồi do nghiệp mà đến. Tôi là gì? Do nghiệp mà đến. Còn ngài thì do nguyện mà đến, tôi thì do nghiệp mà đến. Chúng ta phần lớn ở dưới cũng do gì? Do nghiệp mà đến. Cho nên chúng ta cũng không chống được một trận đâu. Cho nên thôi, khuyên các vị thôi, cứ ngoan đi. Đúng không? Chúng ta cứ ngoan, cứ thế mà tu. Còn cái việc gì? Đảng, nhà nước, chính phủ làm thế nào đó, miễn là gì? Đất nước được thái bình, chúng ta vẫn gì? Cơm no áo ấm mặc, cơm ăn áo mặc là được, vẫn được tự do tu tập như thế này là hạnh phúc rồi. Đức Phật nói phải chớp lấy cái thời cơ đó để tu làm sao đó cho ít nhất cũng phải được sinh lên trời hoặc sinh về cõi Phật. Chứ mà lại sinh lại làm người ở kiếp sau mà sinh vào đất nước có chiến tranh như là Iraq, Syria, Libya và một số các nước ở Trung Đông, khổ lắm các quý vị. Các quý vị cứ xem thời sự mà xem, cuộc chiến tranh Syria bây giờ, cả một cái thành phố các quý vị, hàng mấy nghìn năm xây dựng, mấy nghìn năm đó các quý vị, mấy nghìn năm xây dựng thành một cái di sản văn hóa của thế giới. Một trận chiến san phẳng hết, không còn cái gì nữa cả, thành bình địa hết, thành một bãi như là một bãi hoang mạc, hàng trăm năm chưa có người ở các quý vị. Cho nên không may mà sinh vào một cái quốc gia đó thì thôi rồi, chùa cũng đổ, Phật cũng gì cũng hư, tăng ni cũng gì cũng không có, huống chi là Phật tử chúng ta. Đấy, cho nên hôm nay chúng tôi nói như vậy là cũng đá thêm một chút vào như vậy, nhưng mà đừng có nói tôi làm chính trị nhá. Tôi không làm chính trị, tôi không theo bất cứ một phe nhóm nào, tôi chỉ có theo Phật thôi. Nhưng cái gì đúng á, thì chúng ta phải biết nhìn nhận nó là đúng. Cái gì sai chúng ta phải biết nhìn nhận đó là sai. Vì trong kinh Phật nói là chúng ta người tu phải có gì? Có chính kiến. Chứ đừng có để cho người ta lừa, cho như bà vợ của cái ông gì, ông tổng giám đốc mà tôi đang nói đó. Tôi dần nói rộng đó như vậy, bây giờ trở về ông tổng giám đốc. Vợ bị gì? Mà ông tà sư nó lừa. Bao nhiêu nghìn tỷ của chồng, hàng nghìn tỷ của chồng, tiền mặt đội nón ra đi hết. Khi chồng hỏi đến mà không có nữa, bảo không có nữa thì chồng nó mới hỏi, hỏi ra một cái thì bảo là đem làm từ thiện ở nước ngoài hết rồi. Ấy thế mới đau. Chồng thì buôn ba, đi nam vào bắc, đi ngược về xuôi, đi tây về gì, về Á, tức là đi sang châu Âu đó, sang Âu về Á để gì, để kiếm tiền về cho công ty, để cho dân tộc, cho đất nước, tạo công ăn việc làm cho con em đất nước mình. Trải qua hàng mấy chục năm chiến tranh, hàng mấy trăm năm chiến tranh từ thời Pháp, cho nên là bây giờ dân tộc còn nghèo, đi lo công ăn việc làm như vậy. Bà vợ có hơn một năm, gần 1.000 tỷ của chồng, cái gì ra tiền mặt thì đều đi hết, gửi trong ngân hàng bà ấy giữ mà, đi sạch. Chồng hỏi ra thì mới biết là đem hiến cho ông ấy làm từ thiện hết rồi. Chưa hết các quý vị, chồng bảo ở thì thôi, vợ chồng tất nhiên cũng khục khoạc nhau một thời gian, vài tháng không nhìn mặt nhau, nhưng mà chồng nghĩ là thôi đấy cũng là cái duyên, cái nợ về nhà cũng thờ Phật, ông ấy cũng học Phật cũng hiểu rồi, cái duyên cái nợ chắc kiếp trước mình lừa bà ấy, cho nên là gì, bây giờ bà ấy thì bà ấy lừa mình, cho nên ông cũng hoan hỉ và thôi không nói nữa, và nói là gì, thôi tôi cũng nhờ anh em bên gì, bên an ninh điều tra rồi, cái ông đấy là không ổn đâu, bà mà đi theo một thầy nào đó thì mà là một vị xuất gia chân chính, tu hành chân chính thì tôi hoan hỉ, tôi không có gì cả, cúng kiêng thì cũng không sao. Nhưng cái trường hợp đó tôi nhờ anh em nó hỏi rồi, dính dáng tới vấn đề gì không ổn. Nói chung là mình cứ nói nôm na với nhau là gì, lý lịch không ổn, hiểu chưa? Lý lịch không ổn là hiểu chưa, có nghĩa là có vấn đề, chứ không phải là thuần túy là tôn giáo đâu, mà có vấn đề chính trị ở trong đó. Bà không hiểu, bà nhất định bà không nghe. Bà bảo tôi đi sang đấy, tôi nghe thấy thầy thuyết pháp hay lắm, thầy là một người đạo đức cao vời, thầy là một người gì được thượng đế cho xuống nhân gian để cứu nhân độ thế ở trong cái thời loạn lạc đen tối này. Thầy ấy chính là gì, con của trời, là thiên tử, tức là con của trời cho hạ phàm xuống, giáng phàm xuống để cứu độ chúng sinh. Thầy ấy còn gì, còn trên cả Phật. Phật còn là gì, là Phật còn chưa được là con của trời, còn gì, Phật chỉ là con của ông vua, vua gì ạ, vua Tịnh Phạn và bà Mạo Hoàng Hậu Ma Gia ở thế gian này thôi. Còn á, còn ông là gì, thầy ấy là gì, là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế phái xuống nhân gian để cứu độ chúng sinh ở trong cái thời kỳ mạt pháp loạn lạc này, cho nên á còn hơn cả Phật, vị địa vị của thầy còn hơn cả Phật, anh cũng nên đi sang đấy một chuyến để gì, để biết, để theo. Thế mới đau chứ lẽ, đã không lôi được vợ ra mà còn bị lôi gì, vợ ép đi theo nữa. Cho nên á, mấy tháng giải quyết không được thì ông ấy quyết định là gì, ly hôn vợ. Mà khi ly hôn thì gì, tài sản đội nón ra đi hết rồi, không còn gì nữa. Có mấy cái công ty bà cũng đem thế chấp ngân hàng, bà để đem tuột nó hết luôn. Thế mới đau chứ lại. Tin vợ, ngày xưa các cụ nói là tin bạn mất bò, mà này là tin vợ gì, mất tất cả, mất tất cả luôn. Tôi nói để đến tất cả là sao, còn một đứa con gái đi học ở Anh, học thạc sĩ ở Anh, học thạc sĩ ở Anh rồi, thì cái khi mà vợ chồng ly hôn nhau thì đứa cái con bé đấy còn thì mới học xong đại học ở Anh mà còn học 2 năm để làm thạc sĩ nữa. Thì trong 2 năm đó, bà vợ khi vợ chồng bỏ nhau thì cái bà vợ đấy sang ở hẳn bên Campuchia để làm công quả với cái ông Trần Tâm rồi. Còn đứa con gái ở bên Anh thì bà sang bên kia, bà không còn tiền bà nuôi nữa, bà làm công quả bên kia, bà bảo bà tu rồi. Ở nhà ông kia thì công ty mất thì đến 90% rồi, còn có một tí nữa thôi. Tiền bạc rồi nhà cửa rồi các thứ nó mất gần hết rồi, còn khoảng có 10%, thế còn có ít nữa thôi. Thế cố gắng nuôi cho đứa con nó ăn học ở bên Anh làm thạc sĩ nốt 2 năm. Học xong 2 năm, chúng ta biết cái gì xảy ra tiếp không? Bà mẹ sang biết con học xong rồi, bảo vệ luận án thạc sĩ xong rồi, sang tận bên Anh đón đứa con gái. Làm sao lôi kéo bằng được đứa con gái, đón đứa con gái về về bên Campuchia và tiếp tục thì theo hầu Đại sư Trần Tâm. Đây là một cái nỗi đau, nỗi mất mát và nỗi đau nặng nề nhất của cái ông bố, của người bố. Và ông ấy lên đây ông khóc với tôi, ông bảo bây giờ con phải làm thế nào. Thế tôi bảo bây giờ bác ấy như thế thì tôi không chịu, không biết khuyên bác làm thế nào. Thôi bây giờ chỉ khuyên bác thôi bằng cái gì, bằng nghị lực, bằng ý chí của một người đàn ông, bằng một người con họ, con rồng cháu gì, cháu tiên. Tôi đồng viên như thế, nghị chí, trước hết là nghị lực, ý chí của một người đàn ông, rồi bằng cái ý chí nghị lực của người con rồng cháu tiên, tức là con của Lạc Long Quân và Mẫu Hậu Công Cơ đó. Đấy, người dân tộc Việt Nam nói nôm na là người Việt Nam chúng ta phải có ý chí quật cường như là cha ông chúng ta ngày xưa, trước kẻ thù bạo tàn hung mạnh, mạnh bạo đến đâu chúng ta không khuất phục á. Khuyên ông là bằng cái gì, ý chí đó, hãy gì, hãy đứng lên để làm kinh tế trở lại, vì dù sao cũng còn khoảng 10% cái nguồn vốn ngày xưa, cũng còn hàng trăm tỷ nữa, cho nên vẫn làm được, chứ có hàng 1.000 tỷ, bây giờ còn hàng trăm tỷ nữa, vẫn tiếp tục từ một công ty nhỏ Bây giờ chỉ còn có mỗi cái ngành may mặc, lúc 2 năm trước lên hỏi tôi chỉ còn có mỗi cái nhà may, một cái xưởng may nhỏ nhỏ thôi. Còn những cái xưởng khác, lớn khác thì bà vợ bà cầm cố hết mà không biết. Thế mới đau chứ là tin vợ quá như thế đấy. Thế cho nên tôi bảo đấy, đấy còn một cái đó thì ông từ chỗ đó ông làm lên. Ông làm lên sự nghiệp từ chỗ đó. Ông lại đem cái trí tuệ và tâm huyết của ông để cống hiến cho đất nước, lo cho những người dân ở dân nghèo, tức là những cái người nghèo họ mới phải đi gì ạ? Công nhân đi làm may. Những người có khi họ không đi học, không đi học được, hoặc không có điều kiện đi học bằng lý do nào đó, hoặc học rồi nhưng mà không có tiền để xin vào các cơ quan công chức nhà nước hoặc là các doanh nghiệp, cho nên họ vẫn phải về để đi làm may. Ông lo cho cái giới trẻ của Việt Nam có công ăn việc làm, ông trả lương cho họ đầy đủ, coi họ như gì? Như con của ông. Đấy, ông làm như được như thế, tức là ông đang làm gì? Làm tròn cái trách nhiệm của một Phật tử tại gia, vì ông đi quy rồi mà, và làm tròn một gì? Một công dân tốt của đất nước Việt Nam này, để lo cho gì? Cùng với Đảng nhà nước lo xây dựng cái đất nước chúng ta ngày một giàu mạnh, giàu đẹp, văn minh, vân vân đó. Tôi khuyên ông như thế. Và các vị biết, đầu năm nay ông lên ông lễ, ông ngồi với tôi, ông cười, ông nói rằng nhờ có thầy ấy mà gì, con quên hết chuyện cũ rồi và con làm. Bây giờ công ty của con đã phát triển thì có hàng nghìn công nhân rồi. 2 năm trời từ chỗ còn có mấy chục công nhân mà bây giờ lên hàng nghìn công nhân. Đó. Người vấp ngã biết đứng lên thì chúng ta thấy Đức Phật nói là gì, rất là quý. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là đấy, ở trong đời, ở trên xã hội có những người do cái gì? Do mê. Tin nhưng mà gì? Mà mê không hiểu đâu là đúng, đâu là tà. Cho nên đấy gọi là mê tín dị đoan. Dị đoan tức là tin theo một cách gì? Một cách là mù quáng. Tin theo một cách mù quáng, thiên về một bên, không nghe lời can gián của gì? Của người khác, đó gọi là dị đoan. Mê tín lại còn dị đoan nữa. Dị đoan tức là gì? Nó khác biệt. Và gì? Nó làm một cái gì đó. Cho nên các vị cứ xem, các vị không tin, cứ vào trên mạng Google các vị search xem Đại sư Trần Tâm mà xem. Hôm nay thì nó mặc quần áo gì? Nếu nó là đóng giả sư Việt Nam á, thì nó mặc cái áo vàng như thế này, và cà sa giống như tôi, nó lên thuyết pháp. Nó cạo tóc chọc đi như sư như thế này, lên thuyết pháp. Ngày mai nó lên gì? Nó đóng giả làm gì? Làm pháp sư, làm Đức Đạt Lai, làm ma ở Tây Tạng á. Nó lên nó gì? Nó ăn mặc bộ y phục đỏ đỏ như các vị làm ma Tây Tạng, nó thuyết pháp. Ngày kia nó gì? Đóng giả là một vị pháp sư của Đài Loan á. Nó ăn mặc y áo giống như các sư của Đài Loan, nó lên gì? Nó thuyết pháp. Một ngày kia nó đóng giả là gì? Là một vị cha ở bên đạo Thiên Chúa, lên thuyết pháp á. Nó ăn mặc com lê calavat, thắt nơ giống như vị cha đạo ở bên Thiên Chúa, để nó thuyết pháp. Một ngày kia nó đóng giả là một gì? Một vị linh mục hay là một vị truyền đạo của một tôn giáo nào đó, nó ăn mặc cũng y như thế để thuyết pháp. Cho nên nó mới bảo là gì? Nó mới bảo là quyền năng của nó là hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật, hơn cả Chúa Giê-xu và hơn cả các vị giáo chủ của các tôn giáo khác là như thế. Nay nó có thể làm vị này, mai nó có thể làm vị nọ, ngày kia nó có thể làm vị kia. Đó. Nhưng mà chúng ta biết đó, cái hắn này là vẫn có vợ con nhé, vẫn có vợ con bình thường. Phật là vô dục vô cầu, làm gì có chuyện Phật còn có vợ con bên cạnh nữa. Trước đây chưa xuất gia thì có vợ con, nhưng xuất gia thành Phật rồi đâu có vợ con nữa. Không có. Lấy tất cả chúng sinh là gì? Là người thân của mình mà. Đó. Thế nhưng mà nó vẫn lừa được người ta. Chắc chắn có tà thuật. Chúng ta biết tà thuật bây giờ ở Campuchia, Thái Lan, Hồng Kông, Singapore và một số nước, kể cả Trung Quốc, nó nổi lên một cái số tà đạo. Nó luyện gì? Nó luyện bùa, luyện chú khủng khiếp luôn. Miền Nam chúng ta, ở miền Nam, ở cái khu vực mà mấy cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, mấy năm trước cũng rộ lên một cái chuyện là đi giết người mang thai á. Người mang thai đầu lòng á, tức là người con gái mang thai đầu lòng, đứa con đầu tiên á, nó bắt cóc và nó giết người đó, nó lấy cái thai, nó mổ bụng, nó lấy thai ở trong bụng ra, là nó luyện gì? Luyện thần chú. Nó luyện bùa ngải, Và khi luyện thành thục nó có thể làm cho người ta điên khùng, bệnh tật, loạn tâm, thậm chí là chết chóc. Và thậm chí nó cầu gì? Cầu công danh, cầu sự nghiệp được cho người nào mà gì? Mà theo họ. Đó. Hoặc nó muốn hại nhau, nó dùng cái bùa chú nó hại nhau được. Cái đó tôi ngày xưa tôi đọc và tôi nghiên cứu một cái số tài liệu của họ. Có đấy. Cái đấy có. Và khi mà nó luyện được một cái gì, một cái tà thuật nhất định nào đó, nó lôi kéo người ta thì dễ thôi. Rất dễ. Cho nên chúng ta cũng rất phải khéo. Đừng có gì lún chân vào đó sâu, sau này không gỡ ra được thì chết. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy là họ nói là người đi chùa chúng ta phải mê tín dị đoan. Thế tôi giải thích cái câu mê tín dị đoan là thế nào. Mê tín dị đoan là như thế đấy. Tin mà không hiểu, tin mà không biết họ là ai, đó gọi là gì? Tin theo đường tà, gọi mê tín dị đoan. Còn chúng ta có người để, có người không để hiểu, có người để biết không? Có. Đức Phật là đấng gì? Đại giác. Có nguồn gốc, có lịch sử rõ ràng. Hơn 2500 năm nay sự truyền thừa từ Đức Phật xuống cho chúng thánh đệ tử, chúng thánh đệ tử cho các đệ tử. Những người xuất gia như chúng tôi bây giờ tuy chưa phải là thánh đệ tử, nhưng mà những vị nào mà tu hành chân chính thì vẫn được gọi là gì? Những vị đệ tử của gì? Của Phật chân chính. Chúng ta tin có hệ thống như vậy, có nguồn gốc như thế, có lịch sử như vậy. Nhưng tất nhiên không phải là ông sư nào, vị thầy nào cũng gì? Cứ cạo tóc mặc cà sa đó là sư chân chính đâu nhá. Các quý vị cũng phải khéo, không có nó lừa mất nhà mất cửa đó. Có một ông sư cũng khá nổi tiếng ở miền Bắc chúng ta. Mấy năm trước rộ lên cái tin là ông ấy rất giỏi, thường tổ chức các khóa tu cho các Phật tử, thậm chí là gì? Các Phật tử, đặc biệt là những đôi vợ chồng nào mà nhà ở thành phố. Đấy, xin cho tôi không nói rõ tên vị này, vì cùng sư bây giờ vẫn là sư với nhau cho nên mình nói xấu họ thì không được. Nhưng mà thực tế nó có chuyện đó, nhưng mình không nói tên họ thôi. Đặc biệt nó nhắm vào cái tầng lớp gì? Đôi vợ chồng già, con cái thoát ly rồi hoặc là cho con cái ở riêng rồi, có nhà ở mặt phố. Nịnh lên chùa. Nịnh lên chùa để làm gì các Phật tử biết không? Lên chùa ở tu hành một vài tuần, một vài tháng. Khéo lắm. Khéo vô cùng. Và khéo đến nỗi thôi xuất gia đi. Xuất gia cho mau gì? Cho mau thành Phật. Và hai vợ chồng bàn nhau rồi thôi. Vợ chồng mình bây giờ thì tình cảm thì cũng chẳng còn gì nữa. Có nghĩa là tình cảm nam nữ thì không còn gì nữa. Già rồi 70, 80 rồi còn gì nữa đâu. Rồi á, bảo là con cái thì đã lo cho nó gì, con trai đã lo cho lấy vợ con gái, cho lấy chồng nhà cửa cho nó hết rồi. Bây giờ thì thôi, vợ chồng mình lên chùa tu xuất gia. Và các vị biết, trước khi xuất gia là bán gì? Bán nhà. Có những ngôi nhà được hàng chục tỷ, ngôi nhà được vài tỷ, mang lên để một phần thì cúng cho con, chia cho các con, còn một phần thì vợ chồng thì mang lên cúng gì? Cúng để thầy xây chùa, xây chiền. Cạo tóc thọ giới xong, mấy năm sau, các vị biết cái gì không? Hết thời gian lợi dụng rồi, thôi, không cho tu nữa, bắt xả giới, không cho tu nữa. Có một cái lỗi nào đó thôi, bắt xả giới, không cho tu nữa. Và như vậy bây giờ về ở vào đâu? Không có nhà mà ở nữa. Tôi mấy năm trước cũng có mấy Phật tử như vậy, cầm cả sổ đỏ đến đây nói với tôi, đây con hiến dâng sổ đỏ cho thầy, thầy muốn làm gì thì làm, thầy chỉ cần là cho con gì, cho con ở trong chùa để tu thôi. Tôi bảo không, điều kiện thứ nhất tôi không bao giờ chấp nhận, riêng tôi không bao giờ chấp nhận, đó là sổ đỏ của nhà Phật tử mang về nhà Phật tử mà cất, gửi anh em họ hàng giữ cho, nhà chùa không bao giờ cất cái đó, giữ cái đó. Đây là cái gì? Ưu tiên số một. À, cái gì? Cái quy định nguyên tắc số 1 của tôi. Còn điều kiện thứ hai, Phật tử muốn ở chùa tu tôi đồng ý, nhưng với điều kiện đó là phải hòa với chúng, phải trọng Phật kính tăng, phải hòa đồng với các cụ, giữa các cụ ông cụ bà, các cụ đến đây tu với nhau, già trẻ các cụ phải gì, các Phật tử phải hòa đồng với nhau, cấm không có được chùm chọe với nhau. Có cúng dường tam bảo cái gì thì đó phải gì, đấy là tạo phước cho mình, chứ đừng nghĩ rằng cúng dường tam bảo là thầy phải gì, phải nghe theo con. Nhưng có cái gì cũng rằng thầy tiếp nhận, nhưng bán nhà để hoặc đem cái sổ đỏ đến đây để bảo là thầy đem bán đi á để xây chùa, không bao giờ. Đấy là cái ưu tiên số 1, không bao giờ chấp nhận những người đó. Có những người bảo bán nhà lên đây ở với tôi, chỉ cần tôi cho một cái góc khoảng độ tầm 20 mét vuông để xây một cái thất để ở thôi. Tôi bảo không được, đây là đất gì? Đất của vua, chùa của dân. Tôi cũng chỉ là một vị tăng được dân đón mời về đây để tu hành, xây dựng và hoằng dương Phật pháp mà thôi, chứ tôi không có quyền để cắt cho vị 20-30 mét vuông đất của chùa Khánh Nguyên này để xây một cái cốc, để xây một cái nhà để ở riêng như thế trong ngôi chùa này. Không có. Bà bảo thầy cứ cho con đi, con bán cái nhà được bao nhiêu con cúng thầy hết, và con chỉ xây một cái cốc thôi, chỉ cần như vậy thôi, và con tu với đại chúng. Không, nhất định không. Vì sao mà không? Vì tôi thấy được là gì, làm như thế là không đúng với cái chân lý của đạo Phật rồi. Mà đến đây tu thì ở với chúng, chúng có thế nào mình ở như thế thì mới tu được. Bây giờ một mình muốn xây một cái nhà chành nhành ra cái trong cái đất chùa Khai Nguyên này mà ở, rồi Phật tử khác cũng như vậy, Phật tử khác cũng như thế, cứ Phật tử nào có tiền tôi làm như thế, và ngôi chùa Khai Nguyên này dần dần biến thành một cái chợ, đúng không? Vì sao biến thành cái chợ, các Phật tử biết không? Cũng chính tôi bị dính cái năm 2011-12 đấy, con Phật tử ở dưới Quảng Ninh lên cúng dường 200 triệu để thầy xây dựng chùa ở trên Tản Viên. Thầy nhận xong rồi một thời gian, Phật tử lên bảo thôi con cũng không làm doanh nghiệp nữa, không làm kinh doanh nữa, con lên ở hẳn với thầy để tu ở đây được, phát tâm thế được. Thế Phật tử đi lên bảo đấy, nhưng mà xong một thời gian, sau mấy tuần sau bảo con có 300 triệu, thế con trả tiêu cái gì, thôi con cho thầy mượn. Đây là thôi con để sau này lo tuổi già thôi. Ừ thế được, không tiêu cho thầy mượn, thầy làm cũng vật sự bao giờ cần thì cứ bảo thầy trước khoảng nửa tháng một tháng để thầy biết, về 300 triệu cũng không phải nhỏ, bảo trước nửa tháng hoặc một tháng thì thầy sẽ lo để gửi lại nếu mà cần. Thế Phật tử đồng ý. Năm hơn năm sau, vào cái năm 2012 có cái pháp hội mà Pháp Sư Ngộ Thông về tổ chức Phật Trung Phong đầu tiên chùa Khai Nguyên đó, à chùa Tản Viên đó, bà ấy đòi là gì, làm mình làm mẩy với tiểu của thầy chứ không phải là mình làm mẩy với thầy. Đòi là gì, hôm đó đông người đến, thầy còn phải chuyển cả phòng thầy để nhường cho Pháp Sư Ngộ Thông ở, và thầy đi chuyển lên ở trên thì ở trên cái lán tạm. Mà Phật tử ấy thì cái nhà khách 2 tầng đó thì tầng dưới nó có cái tầng hầm để cho Phật tử ở đó, trong đó có gì 1, 2, 3, 4 phòng vệ sinh. Và khi thấy người về đông nhiều quá, Phật tử ấy nói thì nên nói với mấy đệ tử của tôi, bảo rằng con thì không ở bẩn được, con thì không ở bẩn được, con là gì, thầy các bác bạch với thầy là cho con là gì, ngăn một cái phòng này lại để cho con ở riêng một phòng ở dưới tầng hầm đó, có ba gian thì Phật tử đòi là gì, đòi ở riêng một gian, có 4 phòng vệ sinh, Phật tử ấy đòi một cầm một cái chìa khóa để gì, để sử dụng riêng và không ở bẩn được. Thế Phật tử ấy bảo cụ đi tu cũng không nên như thế. Thế bảo nhưng mà con không thể chịu được, mọi người ở bẩn lắm. Thế hôm qua ở bẩn lắm, thậm chí có người vào vệ sinh, xin lỗi các vị, vào nhà vệ sinh còn không xối nước, mùi hôi nồng nặc bay hết ra cả nhà, con không thể chịu được. Đi tu mà như thế này thì không được giải thoát. Cho nên bắt đầu là lên là tiếp tục là gì, đòi với tôi hôm sau lên lại đích thân đòi với tôi bảo không được. Ngày bình thường thì cụ có thể cầm một cái chìa khóa một phòng vệ sinh được, tầng hầm thì cụ không thể ngăn được, vì các Phật tử trên này nhà điều kiện kinh tế chưa có, chưa xây được nhà. Tháng riêng Phật tử lên có khi hàng trăm người, vài trăm người họ xin ở ngủ lại để tu tập, thì làm sao một mình cụ một phòng trong 3 phòng được. Ngày bình thường thì một mình cụ một phòng được, nhưng mà ngày đông người cụ phải chia sẻ, tôi còn chia cả phòng tôi để cúng dường các thầy cơ mà. Thế cứ nhất định mà không, họ ở bẩn lắm. Tôi bảo đấy, nếu mà cụ không chịu được cái thôi thì cụ tốt nhất là cụ đi về. Nghe tôi nói như vậy một cái bắt đầu khóc giữa mâm cơm, khóc tu tu ra và bảo thầy quay thường con, rồi thầy thì không thương con, rồi thầy thế này thế khác, trước đây thì thầy thương con, sao bây giờ thầy không thương con, rồi bắt đầu là gì? Quay sang là đòi nợ. Quay sang đòi nợ ngay, bảo thôi con đi về đây, về mấy hôm sau là đòi nợ, và đòi nợ làm gì, cho thầy biết tay à, thế mới đau tôi chứ nữa. Cho nên từ cái chỗ đó rút được một cái kinh nghiệm xương máu cho tôi là gì, không bao giờ nhận người đòi bán đất bán nhà đến để xây một cái thất ở chùa Khai Nguyên hay bất cứ một ngôi chùa nào tôi trụ trì. Đấy là kinh nghiệm xương máu đã đến với tôi. Mà tôi cũng đã từng thấy gì, thấy một cái vị thầy mà tôi quen biết đó bán đất bán nhà đến ở một thời gian sau, và có thể chính cái vị Phật tử đó nghĩ là mình có công nhiều với chùa, cho nên cũng sinh tâm là gì, kêu căng ngã mạn, thầy không trị được nữa, cho nên thầy mới bảo gì, thôi bà không tu được thì bà đi về, ông không tu được ông đi về. Đó cũng có thể phải tại anh, tại ả, tại cả đôi bên các quý vị nhá, chứ không phải là tự nhiên mà thầy đuổi. Đấy tôi thấy kinh nghiệm đấy, đấy chưa phải là cúng dường đâu nhá, mới là vay thôi nhá. may là vay thôi, mà bà ấy phải cúng cả 500 triệu thì chết thôi. 200 triệu bà ấy cúng giàng, bà lấy sổ công đức từ trước khi bà lên thì, mà không phải là đưa cho tôi mà đưa cho các vị ở dưới chi khách nó ghi, cho nên bà không bắt đền được thôi. Còn nếu mà bà đưa cho tôi thì chắc là bà bắt đền luôn. Tôi nhớ lại mấy năm xưa tôi đi học ở dưới, thầy tôi ở sơ cơ ngày xưa là sư phụ Minh Đạo ở trên chùa Cao, ở trên chùa Thầy á. Các vị đi chùa Thầy có ai lên chùa Cao không? Đấy, chùa Cao trên đỉnh núi ngày xưa tôi tu ở đấy. Tôi tu ở đấy 9 tháng ở đấy. Nhưng không đủ duyên tôi lại về chùa Hương, và cùng chùa Hương lại cho tôi ra bản niên. Đó thì tôi nhớ là cái năm tôi đang đi học, năm 2002-2003 rồi đó. Là học ở học viện, có cái câu chuyện tôi về thăm thầy, thấy thầy buồn. Tôi mới hỏi là sao hôm nay sư phụ có gì buồn thế? Cụ mới tức, cụ bảo đấy, mày thấy không? Phật tử bây giờ nó thế đấy. Nó đem lên đây, nó quỳ gối, nó chắp tay, nó bảo là con xin cúng thầy cái sập để thờ ở trong nhà tổ. Thế mà cái thằng tiểu, khi nó đi một cái thì bây giờ nó bảo là gì? Nó đi một cái không biết thế nào, nó bảo là cái bà Phật tử nó cũng lên đòi cái sập đó luôn. Bảo gì, tôi ngày xưa con lên con cúng, nhưng mà con cúng là cúng thầy là vì thầy độ cho sư bác ấy ở đây. Bây giờ thầy đuổi sư bác ấy rồi, vì sư bác ấy với thầy không hợp duyên với nhau, bác lại đi ở chùa khác. Cho nên bây giờ thì con không cúng thầy nữa, thầy phải trả lại con cái sập đó để con gì, con mang về nhà. Đấy, chính mắt tôi thấy cái hôm đó. Thôi đừng vỗ tay, cái này đau lắm. Cái này các Phật tử vỗ tay đi. Các vị đi sát muối vào lòng tôi hay sao đấy, và vỗ tay cái này. Đấy, chính mặt tôi được, chính hậu thôn được chứng kiến tôi lên thăm sư phụ, thăm cụ mà gì. Thấy cụ đang bực mình, cụ cứ nói lẩm bẩm tôi. Bạch cụ thì cụ bảo đấy, mới xem đó. Nó lên nó quỳ, nó quỳ gối chắp tay, nó xin tôi là cho con xin cúng một cái có cúng cái sập để thờ tổ ở trong cái nhà thờ tổ ấy. Để các cụ lên cảnh sách niệm Phật chứ ngồi không có ngồi xuống cái bệ gạch, nó lạnh, mùa lạnh ở trên núi nó lạnh, sợ cụ mệt cụ ốm. Tôi nhận tôi cho nó, bây giờ đấy cái thằng tiểu nó láo, tôi đuổi thằng tiểu đi. Thế nó bây giờ thằng tiểu nó lôi theo bà ấy, và bà ấy đi theo thằng tiểu của tôi. Bây giờ nó lại bảo là gì, nó bảo nó lên nó đòi tôi phải giả cái sập đấy để nó mang về. Nó mang về thì làm gì, cũng không phải mang về nhà đâu, mang đi cúng cái thằng tiểu ấy. Đấy, cho nên cụ mới cay, cụ mới bực mình, cụ mới nói như thế. Cái chuyện có thật 100% đấy các quý vị. Đó, nên Phật tử bây giờ đi cúng giàng lại còn có gì, có khế ước hẳn hoi. Có một số Phật tử đi cúng giàng có khế ước hẳn hoi, nếu mà thầy mà quý con thì con cúng, mà thầy không quý con đòi lại cho biết tay. Mấy năm trước tôi gặp một trường hợp tương tự như thế, nhưng mà thôi, chuyện nó qua rồi không kể làm gì nữa, kể lại nó đau lòng, không kể làm gì. Đấy, cho nên ở đây vì sao mà Diêm La Vương bạch với Đức Phật là tại sao con thấy chúng sinh nhá, vừa vào gì, vừa được Bồ Tát cứu thoát khỏi địa ngục rồi thì nó lại gì, không mấy thời gian sau lại thấy nó vào trong đường ác tiếp tục vậy. Đó, vừa cứu nó thoát ly rồi bây giờ lại thấy nó vào. Đó, cúi xin Đức Thế Tôn là gì, từ bi thương giảng rõ cho cái cho gì, cho chúng con được biết, và chúng sinh ở đời sau này được biết vì sao mà có những chúng sinh nó như vì tham, vì sân và vì si vậy. Rồi còn nói rộng ra thế, vì mạn, vì nghi, vì tà kiến, ác kiến, kiến thủ, viên thủ, giới cấm thủ, vân vân và vân vân vậy, tạo thành từ một con người lầm lỡ chờ được Phật Bồ Tát Địa Tạng cứu cho thành con người thiện, thiện chưa được vài năm thì lại thành gì, thành ác. Vì đối trước tiền tài của cải, sắc đẹp, danh vọng, có mấy người tự làm chủ được mình đâu. Cho nên tụng kinh Địa Tạng thoát khỏi ba đường khổ đau. Phía sau quyển kinh này tôi bảo các quý vị niệm Bồ Tát Địa Tạng không? Niệm Bồ Tát Địa Tạng có, nhưng mà gì, tôi làm cho chúng ta, bảo chúng ta niệm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật để cầu hết, xả bỏ báo thân này, được đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, để vĩnh ly chư khổ, về đó tốc chứng viên mãn vô thượng cái quả Bồ Đề của mình. Lúc đó mới quay sang thế gian này để làm Phật, làm Bồ Tát, để báo gì, báo đáp công ơn Bồ Tát Địa Tạng. Không có thể tiếp tục tái sinh đời sau. Đời sau có thể làm vua, có thể làm quan, có thể làm gì, tổng thống, làm thủ tướng, là tổng bí thư, vân vân, tùy theo cái thể chế chính trị quốc gia đó. Nhưng mà ai dám chắc chắn đời sau nữa chúng ta lại tiếp tục là một người hiền, người phúc báo như vậy? Có khi đời sau nữa chúng ta là làm gì, kẻ cắp, giống như cái chuyện con gì, con chó, một đứa con sinh ra vì cái lời nguyện của trước đây, sinh ra làm con nhưng mà không gì, không chọn được với bố mẹ, rồi đoạt thai làm con chó 10 năm sau, do gì? Do cái sự ghen, cái lòng đố kỵ với đứa em của mình, cho nên gì? Cắn chết đứa em của mình, tức là con chó cắn chết gì? Đứa con của ông bà chủ, chính là đứa em của mình. Vậy chúng ta thấy cái thiện cái ác nó ngay trong cuộc sống này và ngay trong một niệm tâm này rất khó để cho chúng ta giữ gìn. Vì vậy mà tụng kinh Địa Tạng là để tiêu trừ nghiệp chướng, báo Phật ân đức và hồi hướng cho tổ tiên cửu huyền thất tổ, gọi là tri ân báo ân, thể hiện cái tinh thần đạo hiếu của Phật giáo, của nhà Phật. Chúng ta lấy đủ công đức đó để niệm A Di Đà Phật, cầu một đời đới nghiệp vãng sinh. Trong kinh nói tụng kinh Địa Tạng có thể tùy chọn quốc độ để vãng sinh, đúng không? Cho nên á, có người bảo là nếu mà bây giờ ông Đạo Thỉnh á, ông giảng kinh Địa Tạng là đi sai với thì mục đích tu hành của Tịnh Tông Học Hội của với Hòa Thượng Tịnh Không rồi. Hòa Thượng Tịnh Không ngài bảo là chuyên tu chuyên hoằng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, nay ông lại đem ông tu ông hoằng kinh Địa Tạng, như vậy là sai với Tịnh Tông rồi, cho nên ông là gì? Là tà đạo. Ấy có người gọi luôn là tà đạo. Tôi chỉ cười thôi, tôi bảo ừ thì kệ họ. Họ là chính đạo thì họ cứ về Tây Phương trước đi, chắc gì đã về được. Người mà tu hành còn phân biệt, còn chỉ trích người khác là tà đạo như vậy, còn mạn tăng như vậy, chắc gì đã về Tây Phương. A Tỳ Địa Ngục có thể là mở cánh cửa trước khi gì? Cánh cửa Tây Phương mở ra đó, không phải đơn giản đâu. Cho nên chúng ta tu tập phải dùng cái tâm là gì? Bình đẳng. Dùng bình đẳng tâm để tu, dùng cái tâm gì? Cung kính để mà tu đối với chư tăng. Mặc dù chúng ta biết là ông ấy là gì, hoặc là thầy ấy giữ giới hay không giữ giới đối với chúng ta gì không quan trọng, chúng ta vẫn cứ cung kính lễ bái. Nhưng mà như Khổng Tử nói, kính quỷ thần nhi viễn chi, tức là chúng ta kính họ nhưng gì ở xa mà vái thôi, chứ đừng có đến gần lần gần gũi lân mẫn với họ, có khi họ lôi chúng ta theo họ lúc nào không gì không hay. Chúng ta trở thành một vị Phật tử gì tà Phật tử lúc nào không biết, cho nên cung kính quỷ thần nhi viễn chi. Đấy là lời nói của Khổng Tử. Còn chúng ta gì cung kính những vị tăng phá giới, nhưng mà đừng có gì, đừng có gần họ, cung kính xá chào lễ bái nhưng nhất định không gần họ. Khi chúng ta chưa đủ cái năng lực để cảm hóa họ thì đừng có gần họ. Đấy là lời khuyên của chúng tôi trong bài giảng hôm nay. Thôi chúng ta xin dừng ở đây, chúng ta hồi hướng.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.